Hồi thứ 10. Phất tay áo tựa nước chảy mây trôi. Trong thủy cát không có nhiều đèn mà sáng tỏ như ban ngày, vì bốn bức tường đều treo minh châu. Ánh đèn pha với ánh minh châu khiến cho luồng quang tuyến biến thành hòa diệu, mà người ngồi khoan khoái khôn tả. Tô Thiếu Khanh chuyện trò rất vui vẻ, gã nói về sự tích phong lưu của Đường Hậu Chủ. Trong thẩm cung của Đường Hậu Chủ và Tiểu Chu Hậu, thủy chung không thắp đèn. Theo trong tiểu thuyết thì viên đại tướng ở Giang Nam bắt được ái cơ của Lý Hậu Chủ. Đêm đến, người ta thắp đèn, nàng nhắm mắt lại nói, khói lắm. Người ta đổi thắp nến, nàng cũng nhắm mắt lại kêu, càng khói hơn trước. Khi hỏi đến hồi nàng ở trong cung không thắp đèn nến hay sao, thì nàng đáp, lầu cát của nàng ở trong cung treo những viên bảo châu rất lớn, sáng như ban ngày. Hoắc Thiên Thanh mỉm cười nói, hậu chủ xa xỉ quá độ nên nhà Nam Đường mất nước chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Tô Thiếu Khanh đáp, nhưng y là một người đa tình, văn tự của y rất cao siêu, não nuột, không một ai bì kịp. Hoắc Thiên Thanh lạnh lùng nói, người đa tình không nên nhằm vào hoàng đế. Mã Hành Không cười nói, hậu chủ cần có một vị làm tể tướng như Hoắc Tổng Quản thì nhà Nam Đường mới tránh khỏi nạn diệt vong. Lục Tiểu Phụng đột nhiên thở dài nói, cái đó chỉ đáng trách Lý Vĩ đã sinh ra sớm mấy trăm năm. Nếu bữa nay có y ở đây, nhất định y còn nóng lòng được uống rượu cho lẹ hơn tại hạ. Qua Mãn Lâu cười rộ. Hoắc Thiên Thanh cũng không khỏi bật cười, nói, rượu thịt chuẩn bị xong cả rồi, đáng tiếc là đại lão bản nghe nói bữa nay có Lục tướng công cùng Qua công tử đến chơi, thế nào y cũng tới đây để dự cuộc vui này. Lục Tiểu Phụng hỏi, vậy chúng ta còn chờ y hay sao? Hoắc Thiên Thanh đáp, nếu các vị không nhẫn nại được thì chúng ta hãy bày một tiệc rượu nhỏ uống trước. Mã Hành Không vội nói, chúng ta chờ thêm lúc nữa cũng không sao, đại lão bản chẳng mấy khi hứng chí như bữa nay, chúng ta không nên làm y phải cục hứng. Đột nhiên ngoài thủy cát có người nói, tại hạ cũng không muốn làm cho các vị bị cục hứng, bày rượu ra mau. Một người vừa cười rộ vừa tiến vào, tiếng cười hi hí nhỏ bé và sắc nhọn, bộ mặt trắng trẻo lại mập ú, nước da non nớt như người xử nữ, đặc biệt là cái mũi rất lớn lại khoằm khoằm như mũi chim ưng, làm tiêu biểu cho khí phách nam nhi. Hoa Mãn Lâu tự hỏi, lão này vốn làm nội khố tổng quản cho Đại Kim Bằng Vương, phải chăng lão là một viên thái giám? Mã Hành Không đứng dậy tươi cười chào hỏi, đại lão bản mạnh giỏi à. Diêm Thiết Sang không thèm để mắt nhìn hắn lần nào, chụp ngay lấy tay Lục Tiểu Phụng, ngắm nghía chàng từ đầu xuống đến gót chân, rồi cười hỏi, công tử vẫn như trước, so với lần tại hạ gặp ở trên ngọn núi Thái Sơn chưa thay đổi chút nào, nhưng lông mày của công tử sao chỉ còn lại có hai hàng. Lúc lão nói không bao giờ quên giọng sơn tây, dường như lão chỉ sợ người ta nhận lầm mình không phải sinh trưởng ở tỉnh Sơn Tây. Lục Tiểu Phụng một quan lấp loáng, mỉm cười đáp, tại hạ uống rượu không có tiền trả nên mụ lão bản ở tủ điếm cạo râu đi mất rồi. Diêm Thiết Sang cười hô hố nói, con bà nó, chắc là mụ đó thích hàm râu của công tử sát vào mặt mụ. Lão quay lại vỗ vai Hoa Mãn Lâu nói, nhất định tướng công là hoa gia thất đồng rồi. Các vị ca ca của công tử thường đến chỗ tại hạ, tam đồng hay ngũ đồng uống rượu càng hay. Hoa Mãn Lâu mỉm cười đáp, thất đồng cũng uống được mấy chung. Diêm Thiết Sang vỗ tay nói, hay, hay lắm, mau đem để xuống gầm giường này mấy hũ rượu phần. Bữa nay ai mà không sai thì con bà nó phải làm tiểu cửu tử. Rượu phần nổi tiếng ở Sơn Tây, cả những món nhậu cũng rất ngon như can tạc kỳ môn, hồng siêu mã yên kiều, ngoại gia duyễn trấn, đều là những món rất thích khẩu. Diêm Thiết Sang với hai bàn tay vừa non trẻ vừa trắng trẻo, không ngớt gấp thức ăn vào bát cho Lục Tiểu Phụng. Lão nói, đây là những món thượng hảo của bọn tại hạ, tuy chẳng đáng gì, nhưng con bà nó, những người ở bên ngoài chẳng bao giờ được ăn. Lục Tiểu Phụng hỏi, phải chăng đại lão bản gia ở Sơn Tây? Diêm Thiết Sang cười nói, tại hạ là thổ nhân ở Sơn Tây, mấy chục năm qua chỉ lên núi Thái Sơn có một lần ấy để coi con bà nó mặt trời mọc. Nhưng tại hạ coi đi coi lại chỉ thấy một điểm vàng lớn bằng quả trứng gà, ngoài ra chẳng có con bà nó chi hết. Mỗi câu lão nói đều pha thêm mấy tiếng con bà nó, dường như để chứng minh với người khác lão là đại nam nhân, đại lão tổ. Lục Tiểu Phụng cũng mỉm cười nâng chung lên, đột nhiên nói, không hiểu Nghiêm tổng quản là người ở đâu. Mã Hành Không liền lắc đầu quầy quậy đáp, Hoắc tổng quản chứ không phải Nghiêm tổng quản. Lục Tiểu Phụng hững hờ nói, tại hạ cũng nói Hoắc tổng quản ở Châu Quan Bảo Khí Cát, tức là nội đình tổng quản Nghiêm Lập Bản ngày trước dưới trướng Đại Kim Bằng Vương. Chàng nhìn chằm chạp vào mặt Diêm Thiết Sang không chớp, nói dằn từng tiếng, đại lão bản ở đây chắc là nhận được. Bộ mặt non trẻ trắng nõn của Diêm Thiết Sang tựa hồ đột nhiên cong lại, nụ cười của lão cũng biến thành cổ quái, cứng đơ. Ngày thường nỗi mừng giận của lão không lộ ra ngoài mặt, nhưng câu nói của Lục Tiểu Phụng khác nào cây roi quất vào vết thương 20 năm trước, mà đã là vết thương trí mạng, lại bắt đầu bể ra, chảy máu. Lục Tiểu Phụng mắt chiếu những tia hàn quang thủng thẳng nói tiếp, nếu đại lão bản có nhận biết người ấy thì nên bảo cho y món nợ mấy chục năm trước bây giờ có người đòi tới nơi đó. Diêm Thiết Sang da mặt co rúm, bỗng cất tiếng hô, Hoắc tổng quản. Hoắc Thiên Thanh vẻ mặt vẫn điềm nhiên đáp, tại hạ đây. Diêm Thiết Sang lạnh lùng nói, Hoa công tử và Lục công tử không muốn ở đây nữa, mau đi chuẩn bị xe ngựa cho hai vị, lập tức lên đường. Lão chưa dứt lời đã phất tay áo cất bước bỏ đi, không ngoảnh cổ lại. Nhưng lão chưa bước ra khỏi cửa thì bên ngoài đột nhiên có người cản đường, lạnh lùng nói, bọn họ chưa muốn đi đâu, các hạ cũng lưu lại đây là hơn. Một người phi thân bay vọt tới, người này áo trắng như tuyết nhưng thanh kiếm cài ở lưng lại đen xì cổ kính. Diêm Thiết Sang trợn mắt lên lớn tiếng quát hỏi, người nào mà dám vô lễ thế? Người kia đáp, Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết, danh tự này chẳng khác nào lưỡi kiếm, vừa lạnh vừa sắc bén. Diêm Thiết Sang không tự chủ được, lùi lại 2 bước. Đột nhiên lão lớn tiếng hô, gia nhân đâu? Ngoại trừ 2 tên tiểu hoàng bím tóc buông rũ đứng bên để rót rượu và thỉnh thoảng bưng trà lại, trong thủy cát này không còn ai nữa. Dạ đâu Diêm đại lão bản vừa hô lên một tiếng, ngoài cửa sổ lập tức có 5 người phi thân lập tức vọt vào, thân pháp rất mau lẹ, binh khí sáng loáng. Binh khí là một thanh kiếm ngô câu, một thanh nhạn linh đao, một cây luyện tử thương, một đôi kê trảo liêm, một cây tam tiết côn. Cả 5 thứ binh khí đều là khí giới ngoại môn tinh xảo phi thường. Người sử dụng những binh khí này hiển nhiên là cao thủ võ lâm, không còn nghi ngờ gì nữa. Tây Môn Suy Tuyết không thèm nhìn đến họ lần nào, lạnh lùng hỏi, thanh kiếm của ta đã rời khỏi vỏ là sát hại nhân mạng, các ngươi nhất định bức bách ta phải rút kiếm ra chăng? Trong 5 người có đến 3 sắc mặt xanh lè, dĩ nhiên là họ sợ chết. Hạng người này ở đâu cũng có. Bỗng nghe tiếng gió rít lên, thanh nhạn minh đao đã vọt ra một bông hoa đao nhằm Tây Môn Suy Tuyết chém liền 7 đao. Tam tiết côn cũng hóa thành một trận cuồng phong quét ngang đánh vào đầu gối Tây Môn Suy Tuyết. 2 món binh khí này, một cương liệt, một nhu nhuyễn, chẳng những chiêu thức lợi hại mà phối hợp tuyệt xảo. Bọn chúng ngày thường vẫn rèn luyện với nhau. Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên co tròng mắt lại, thanh kiếm của y đã rút ra khỏi vỏ. Hoắc Thiên Thanh đứng yên không cử động, chỉ dương mắt lên nhìn Lục Tiểu Phụng. Hắn thấy Lục Tiểu Phụng không nhúc nhích, cũng không hành động chi hết. Mã Hành Không vọt người lên, lớn tiếng quát, Hoắc tổng quản vì lòng tốt mời các vị đến uống rượu, không ngờ các vị lại đến quấy rối. Hắn vừa quát vừa xoay tay ra sau lưng. Tử kim cổn long bỗng vung lên một cái. Cây bổng chuỗi thẳng ra nhằm đâm thẳng vào cổ họng Hoa Mãng Lâu. Hắn khôn ngoan nhằm đánh Hoa Mãng Lâu vì tưởng là đấu với người đuôi mắt tương đối dễ ăn hơn. Cây cổn long bổng của hắn phóng ra chiêu thức khác người. Bổng vừa phóng ra, bỗng nghe đánh cắp một tiếng. Trong miệng rồng bay ra một lưỡi đoạn kiếm sắc bén vô cùng. Hoa Mãng Lâu lặng lẽ ngồi đó. Đột nhiên gã đưa tay ra cặp lấy, lại cắt một tiếng vang lên. Thanh đoạn kiếm dùng làm lưỡi rồng đúc bằng thép nguyên chất đã gãy thành ba đoạn. Mã Hành Không tái mặt, hắn vung tay một cái, thu cây cổng long bổng về rồi lại đánh ra. Cặp sừng rồng điểm vào sau gáy và tay bên trái Hoa Mãng Lâu. Hoa Mãng Lâu lại thở dài, phất tay áo bào, cuốn lấy cây cổng long bổng, khẽ đưa một cái. Người Mã Hành Không lăn ra trên mặt bàn, đè lên đĩa chén, làm bể mấy cái. Hoa Mãng Lâu lại khẽ đẩy về phía trước một phát. Người hắn tung lộn bay ra ngoài cửa sổ, té nhào xuống ao sen, đánh bẩm một cái. Tô Thiếu Khanh bất giác la thất thanh. Hảo công phu! Hoa Mãng Lâu lạnh lùng hỏi, chẳng phải võ công của tại hạ cao cường, mà là bản lãnh y kém một chút. Võ công của Vân Lý Thần Long ngày trước so với bây giờ nhiều lắm là còn được năm thành. Phải chăng y đã bị nội thương trầm trọng rồi? Tô Thiếu Khanh bật tiếng khen, nhãn lực hay quá. 3 năm trước quả y đã chịu đựng một chưởng cách không của Hoắc tổng quản. Hoa Mãng Lâu thở dài nói, thế thì không trách được. Bây giờ gã mới hiểu tại sao Mã Hành Không phải giở trò xu nịnh lấy lòng người khác. Những bạn hữu chơi đao kiếm mà đã mất quá nửa võ công, tất phải tìm một hậu thuẫn, nên hắn vào nương tựa Châu Quang Bảo Khí Cát. Lối dựa dẫm này tưởng là chắc chắn lắm rồi. Tô Thiếu Khanh đột nhiên hô, tại hạ cũng muốn thỉnh giáo. Công phu Văn Thanh Biện Vị Lưu Vân Phi Tụ của Hoa công tử thật là tuyệt diệu, xin mời công tử. Y vừa dứt lời đột nhiên đưa cái đũa trong tay chân chết đâm tới. Chàng thiếu niên ôm nhu văn nhã này bây giờ lại dùng đũa ngà làm kiếm và thi triển môn kiếm pháp nội gia chính tông. Trong chớp mắt, y đã phóng ra 7 kiếm liền tấn công Hoa Mãng Lâu. Lục Tiểu Phụng vẫn không nhúc nhích, ngồi yên nhìn Hoắc Thiên Thanh. Hoắc Thiên Thanh không cử động, chàng cũng không cử động. Dưới đất có 3 người vĩnh viễn không thể cử động được nữa. Thanh nhạn linh đao cắm chênh chết vào cột nhà. Cây tam tiết côn đã bay ra ngoài cửa sổ. Cây luyện tử thương đã gãy thành 4 đoạn. Lúc thanh kiếm rút ra, lưỡi kiếm hãy còn dính máu. Tây Môn Suy Tuyết khẽ thổi mấy cái. Máu tươi chảy liền thành một sâu, theo mũi kiếm nhỏ giọt xuống đất. Mặt y tuy không lộ vẻ gì, nhưng đôi mắt lãnh đạm đã chiếu ra những tia thanh quang. Y lạnh lùng nhìn Diêm Thiết Sang nói, các hạ nên tự ra tay đi thôi, sao lại muốn để người khác hạ sát? Diêm Thiết Sang cười lạc đáp, tánh mạng của bọn họ lão phu đã mua rồi. Lão vẫy tay một cái, cả trong lẫn ngoài thủy cát xuất hiện 6-7 người. Lão láo liên cặp mắt, tựa hồ muốn tìm đường rút lui. Hiện giờ giọng nói của lão hoàn toàn chẳng phải khẩu âm ở Sơn Tây. Lão không thoá mạ ai, thanh âm càng sắc nhọn. Mỗi chữ tựa hồ một mũi kim đâm vào màng tai người ta. Lục Tiểu Phụng đột nhiên cười nói, té ra đại lão bản là một tay cao thủ, nội công rất thâm hậu. Hoắc Thiên Thanh cười đáp, võ công của lão e rằng những người ở đây không một ai bì kịp. Lục Tiểu Phụng nói, có điều đáng tiếc là bất luận võ công lão cao thâm đến đâu cũng bằng vô dụng. Quát Thiên Thanh hỏi, tại sao vậy? Lục Tiểu Phụng đáp, vì lão có một nhược điểm chết người. Quát Thiên Thanh hỏi, nhược điểm gì? Lục Tiểu Phụng đáp, lão sợ chết. Lúc này Tô Thiếu Khanh đã sử đệ nhị thức về Liên Hoàn Thất Kiếm. Đường kiếm rất nhẹ nhàng, biến hóa rất kỳ diệu. chiêu nào cũng chỉ cách Hoa Mãng Lâu chừng mấy phân hay một tấc. Hoa Mãng Lâu vẫn ngồi đó, tay gã cầm cây đũa ngà, cứ vạch một cái là hóa giải được thế công của Tô Thiếu Khanh, coi rất nhẹ nhàng hời hợt. Tô Thiếu Khanh vừa đánh ra lần thứ ba liên hoàn thất kiếm, đột nhiên dừng lại. Y chợt phát giác đối phương là kẻ đuôi mù, thủy chung vẫn mỉm cười, mà gã còn tỏ ra hiểu hơn nhiều về kiếm pháp mà y đang sử dụng. Y phóng ra một chiêu trước, tựa hồ gã đã hiểu chiêu sau. Y không nhịn được, cất tiếng hỏi: "Phải chăng các hạ là truyền nhân của phái Nga Mi nên đã hiểu hết kiếm pháp của phái này?" Hoa Mãng Lâu lắc đầu, mỉm cười đáp: "Đối với các vị thì còn phân biệt được kiếm pháp của phái này hay phái nọ và những chiêu thức biến hóa khác nhau. Còn đối với kẻ đuôi mù thì bao nhiêu kiếm pháp trên đời đều giống nhau hết." Đây là đạo lý rất ảo diệu trong võ học. Tô Thiếu Khanh như hiểu như không, y muốn hỏi lại mà không biết nên hỏi thế nào. Bỗng nghe Hoa Mãng Lâu hỏi: "Phải chăng các hạ là người trong Nga Mi thất kiếm?" Tô Thiếu Khanh ngần ngừ một chút rồi đáp: "Tại hạ chính là Tô Thiếu Anh." Hoa Mãng Lâu cười nói: "Quả nhiên là Tô Nhị Hiệp trong Tam Anh Tứ Tú." Đột nhiên Tây Môn Suy Tuyết cất tiếng lạnh lùng hỏi: "Vị này đã học kiếm, sao không tìm đến tại hạ?" Tô Thiếu Khanh sắc mặt lợt lạc, cắt một tiếng vang lên, cây đũa ngà trong tay y tự nắng gãy rồi. Tây Môn Suy Tuyết cười lạc nói: "Người ta đồn Nga Mi kiếm pháp độc bộ ở đất Thục, chẳng lẽ chỉ có hư danh mà thôi?" Tô Thiếu Khanh nghiến răng quay phát lại, thì vừa nhìn thấy giọt máu tối hậu ở mũi kiếm của Tây Môn Suy Tuyết nhỏ xuống. Lục Tiểu Phụng và Hoắc Thiên Thanh đang ngưng thần nhìn nhau ngồi đó, dường như cả hai bên đều chờ đối phương động thủ trước. Dưới đất đã có 7 người vĩnh viễn không nhúc nhích được nữa. Trong 7 người này chẳng một ai không phải là cao thủ hạng nhất võ lâm, thế mà họ đều bị mũi kiếm của Tây Môn Suy Tuyết đâm lủng cổ họng trong nháy mắt. Da thịt nơi khóe mắt Diêm Thiết Sang đã bắt đầu dao động. Đến bây giờ người ta mới nhận ra hắn quả là một lão già. Lão đối với những người đã chết vì mình tuyệt không tỏ vẻ thương cảm hay đồng tình. Lão vẫn chưa chạy đi, vì lão còn chờ cơ hội chắc chắn 10 phần ăn chín. Bây giờ cũng chưa phải là lúc, cần chạy ngay, không thể chần chừ được nữa. Kể ra còn 4 người có thể động thủ được, nhưng họ đã mất hết dũng khí chiến đấu. Xem chừng Tô Thiếu Khanh mà đi qua là lập tức họ chịu nhường lối. Tô Thiếu Khanh chân bước vững vàng, nhưng sắc mặt y lợt lạc, không còn một chút quyết sắc. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng hỏi: "Các hạ dùng thứ kiếm gì?" Tô Thiếu Khanh cũng cười lạc đáp: "Bất cứ kiếm nào giết người được là tại hạ đều dùng hết." Tây Môn Suy Tuyết nói: "Hay lắm, dưới đất rải rác còn mấy thanh, các hạ lựa lấy một thanh mà dùng." Gần đó có 2 thanh kiếm nằm trong vũng máu, một thanh vừa dài vừa sắc bén, còn một thanh vừa lớn vừa dày, có vẻ trầm trọng. Tô Thiếu Khanh ngần ngừ một chút, rồi đưa đầu ngón chân hất một thanh tung lên, vươn tay ra cầm lấy. Nga Mi kiếm pháp sở trường về nhẹ nhàng và biến hóa, nhưng y lại lựa thanh kiếm tương đối nặng hơn. Sở dĩ gã thiếu niên lựa thanh kiếm nặng là ý vào tí lực của người tuổi trẻ, dùng cương mãnh kiếm pháp để khắc chế đường kiếm linh lợi của Tây Môn Suy Tuyết. Cách lựa chọn này kể ra cũng hợp lý. Bọn đệ tử dưới trướng Độc Cô Nhất Hạc đều được huấn luyện cả về trí phán đoán. Nhưng lần này Tô Thiếu Khanh lầm rồi, gã không thể dùng bất cứ thanh kiếm nào để đối phó với Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết ngưng thần nhìn gã nói: "Ông bạn phải luyện 20 năm nữa, kiếm pháp mới có cơ thành tựu." Tô Thiếu Khanh ồ lên một tiếng. Tây Môn Suy Tuyết lại nói: "Bây giờ ta chưa muốn giết ông bạn, chờ 20 năm nữa ông bạn lại đến kiếm ta." Tô Thiếu Khanh lớn tiếng: 20 năm lâu quá, tại hạ không thể chờ được." Gã là một thiếu niên tính khí cương cường, cảm thấy luồng nhiệt huyết trong ngực trồi lên, thanh kiếm trong tay liền phóng ra theo thế liên hoàn. Trong kiếm pháp của gã, tựa hồ mở rộng thanh thế, gồm cả đao pháp rất cương liệt. Đây là đao kiếm song thất thất tứ thập cửu thức của Độc Cô Nhất Hạc sáng chế ra. Khi lão quy đầu dưới trướng phái Nga Mi, công lực đã rất thâm hậu về đao pháp. Trải qua 30 năm khổ công rèn luyện, lão dung hòa đao pháp cương liệt, trầm trọng vào trong kiếm pháp thanh kỳ, linh xảo của phái Nga Mi. Thất thất tứ thập cửu thức là tuyệt chiêu do Độc Cô Nhất Hạc sáng chế ra, có thể dùng đao để xử mà cũng có thể dùng kiếm thi triển được. Thật là công phu độc nhất trong thiên hạ. Công phu này cả Lục Tiểu Phụng cũng chưa từng thấy qua. Tây Môn Suy Tuyết sáng mắt lên, y thấy một môn võ công tân kỳ thì chẳng khác gì đứa trẻ nít được thứ đồ chơi mới mẻ. Gương mặt y lộ ra nỗi vui mừng khôn tả. Tây Môn Suy Tuyết nhìn Tô Thiếu Khanh thi triển 3721 chiêu mới phóng thanh kiếm trong tay ra, vì y còn chờ coi chỗ sơ hở trong kiếm pháp. Dù là chỗ sơ hở nhỏ xíu, y cũng đủ thừa cơ. Kiếm quang của Tây Môn Suy Tuyết vừa lóe lên một cái đã khoét thủng cổ họng Tô Thiếu Khanh. Mũi kiếm dính máu, Tây Môn Suy Tuyết khẽ thổi một cái cho máu trên lưỡi kiếm nhỏ xuống đất. Y ngưng thần nhìn mũi kiếm, khóe mắt lộ vẻ thê lương tịch mịch. Đột nhiên y buông tiếng thở dài hỏi: chàng thiếu niên này tại sao lại nóng nảy tìm cái chết? 20 năm sau ta còn đi đâu tìm được đối thủ? Câu này mà ở miệng người khác nói ra nhất định khiến người ta phải tức cười, nhưng ở miệng Tây Môn Suy Tuyết thì lại là một âm điệu đầy vẻ bi thiết thê lương. Hoa Mãn Lâu hỏi: đã vậy thì sao các hạ lại giết y? Tây Môn Suy Tuyết xịu mặt xuống, lạnh lùng đáp: vì tại hạ chỉ biết có thứ kiếm pháp giết người. Hoa Mãn Lâu buông tiếng thở dài. Gã biết Tây Môn Suy Tuyết nói thật. Một khi y đã phóng kiếm thi triển tuyệt chiêu, không để cho đối phương còn đất lùi, nếu người ta không chết thì y phải mất mạng. Một cơn gió từ ngoài thổi vào, đem theo mùi thanh hương của lá sen, mà cũng không xua tan được mùi máu tanh sặc sụa trong thủy cát. Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên xoay mình, nhìn Diêm Thiết Sang lạnh lùng nói: lão không đi, tại hạ không ra tay, nhưng lão mà cử động là phải chết. Diêm Thiết Sang cười hỏi: tại sao ta phải ra đi? Ta chưa biết các ngươi làm thế này là vì lý do gì. Lục Tiểu Phụng thở dài đáp: tưởng lão biết rồi mới phải. Diêm Thiết Sang nói: ta không biết thật. Lục Tiểu Phụng hỏi: Nghiêm Lập Bản đâu, lão cũng không biết ư? Diêm Thiết Sang đột nhiên khóe mắt dao động, bộ mặt trắng trẻo béo mập bỗng lộ vẻ bi thương đặc biệt, coi bộ lão già đi nhiều. Hồi lâu lão mới thở dài, miệng lẩm bẩm: Nghiêm Lập Bản đã chết sớm rồi, sao các vị còn cố gắng kiếm y? Lục Tiểu Phụng nói: người muốn kiếm y không phải là bọn tại hạ. Diêm Thiết Sang hỏi: ai muốn kiếm y? Lục Tiểu Phụng đáp: Đại Kim Bằng Vương. Lão nghe đến danh tự này, vẻ mặt đã kỳ dị, càng thêm quái đản khủng khiếp. Con người mập ú đột nhiên quay lông lóc. Trong thủy cát bỗng lấp loáng ánh châu quang rất huy hoàng. Mấy chục tia sáng bắn vào như mưa rào, nhằm phóng tới Tây Môn Suy Tuyết, Hoa Mãn Lâu và Lục Tiểu Phụng. Giữa lúc ấy, trăm ngàn châu quang thấp thoáng tuôn ra một làn kiếm khí. Kiếm khí ràn rụa và lạnh toát, kiếm phong nổi lên những tiếng rào rào như gió thổi bụi tre. Đột nhiên kiếm khí và châu quang toàn bộ dừng lại. Mấy chục hạt trân châu từ trên không rớt xuống, hạt nào cũng bị chặt làm hai nửa. Hồi thứ 11, một kẻ cắp không ai bị kịp. Kiếm khí tan đi rất mau, nhưng không thấy Diêm Thiết Sang đâu nữa. Cả Lục Tiểu Phụng cũng biến mất. Ngoài thủy cát là ao sen, dưới ao dường như có bóng người chuyển động. Trong đám lá sen có một chấm lớn nhẹ nhàng bay lên. Đó là hai người, nhưng hai bóng tựa hồ như dính liền vào một, người mặt sau cũng giống người mặt trước. Bóng người cử động đột nhiên lại mất hút, nhưng trong thủy cát vang lên tiếng tà áo bay lạch vạch. Diêm Thiết Sang đột nhiên lại xuất hiện. Lục Tiểu Phụng thoáng cái đã ngồi vào chỗ cũ, tựa hồ chưa rời khỏi nơi đây. Diêm Thiết Sang cũng đứng tại chỗ vừa rồi, người lão tựa vào cửa sổ, không ngớt ho sù sụ. Mới trong khoảnh khắc mà dường như lão đã suy yếu và nua rất nhiều. Lúc trước lão đi vào thủy cát, vốn là người trẻ trung, vẻ mặt diêm dúa tráng kiện, nước da nhẵn thính, không một sợi râu. Nhưng bây giờ bất luận là ai cũng nhận ra lão là một ông già 70-80 tuổi. Thớ thịt trên mặt lão nhăn lại, da mắt lão sệ xuống, nhãn quan lờ mờ ảm đạm. Lão nổi cơn ho, vẻ mặt ảm đạm nói: "Ta đã già rồi, già quá rồi." Lục Tiểu Phụng nhìn lão cũng không khỏi thở dài nói: "Quả nhiên lão già thật rồi." Diêm Thiết Sang hỏi: "Tại sao các vị lại đối phó với một người già nua bằng cách này?" Lục Tiểu Phụng đáp: "Vì trước kia lão đã thiếu món ân tình với người khác, bất luận lão già đến đâu cũng phải trả lại đã." Đột nhiên Diêm Thiết Sang ngẩng đầu lên lớn tiếng: "Ta thiếu nợ dĩ nhiên ta phải trả, nhưng ta có thiếu nợ ai bao giờ đâu." Lục Tiểu Phụng đáp: "Có khi lão không thiếu nợ ai, nhưng Nghiêm Lập Bản đã thiếu thì sao?" Diêm Thiết Sang da mặt co rúm từng hồi, cất tiếng cứng cỏi nói: "Phải rồi, chính ta là Nghiêm Lập Bản. Nghiêm tổng quản đã uống nước cả cặn, nhưng từ khi ta đến chốn này rồi, ta..." Đột nhiên lão dừng lại, da mặt lão đang co rúm đột nhiên khôi phục vẻ bình tĩnh như đã gặp được một kỳ tích. Kế đó mọi người đều ngó thấy máu tươi ở trước ngực lão tuôn ra như một bông hoa rực rỡ mới nở một cách đột ngột. Sau khi máu tươi chảy ra tung tóe, người ta mới trông thấy trước ngực gã để lộ một đoạn mũi kiếm. Lão cúi đầu xuống ngó đoạn kiếm sáng loáng, dường như lấy làm kinh dị, cổ quái. Nhưng lão chưa chết, trước ngực vẫn nhô lên hộp xuống như người thổi bể. Hoắc Thiên Thanh da mặt cũng xám xanh, đột nhiên hắn lớn tiếng quát hỏi: "Ai đã hạ độc thủ?" "Ta đây." Thanh âm trong như tiếng nhạc, thân pháp nhẹ nhàng như chim én. Một người từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Người này khoác ngoài một tấm áo da cá màu đen nịt chặt thân hình. Người nàng ướt sũng, hiển nhiên nàng vừa ở dưới ao sen giọt lên thủy cát. Diêm Thiết Sang gắng gượng mở mắt ra ngó nàng. Lão giật mình kinh hãi, phải vận khí lực toàn thân mới hỏi được ba chữ: "Ngươi là ai?" Nàng đã lột tấm khăn bịt đầu đầy nước, để lộ mớ tóc đen láy và mềm mại xõa xuống hai vai, khiến cho gương mặt nàng càng trắng trẻo mỹ lệ. Cặp mắt nàng tựa hồ chứa đầy vẻ oán độc cừu hận, hầm hầm nhìn Diêm Thiết Sang lớn tiếng đáp: "Ta là Đan Phụng công chúa của Đại Kim Bằng Vương bệ hạ, ta đến đây để đòi món nợ cũ." Diêm Thiết Sang giật mình kinh hãi, trố mắt ra nhìn Đan Phụng công chúa. Người lão co quắp một lúc rồi không động đậy nữa. Tròng mắt lão lồi ra và lộ vẻ rất kỳ bí. Không hiểu lão kinh ngạc hay lão phẫn nộ, hoặc lão sợ sệt. Lão chưa té xuống vì trước ngực còn một đoạn kiếm. Thanh kiếm đã lạnh ngắt, máu đã đông lại. Đan Phụng công chúa từ từ xoay mình. Mặt nàng đang đầy vẻ cừu hận, oán độc, biến thành vẻ thê lương, bi thảm. Nàng muốn gọi Lục Tiểu Phụng thì đột nhiên nghe Tây Môn Suy Tuyết cất tiếng lạnh lùng hỏi: "Cô nương cũng dùng kiếm ư?" Đan Phụng công chúa ngơ ngác một chút rồi lẩm nhẩm gật đầu. Tây Môn Suy Tuyết nói: "Từ nay trở đi, nếu cô còn dùng kiếm, tất cô phải chết." Đan Phụng công chúa kinh hãi, không nhịn được hỏi: "Tại sao vậy?" Tây Môn Suy Tuyết đáp: "Dùng kiếm là không được giết người ở sau lưng, nếu giết người sau lưng là không đủ tư cách dùng kiếm." Đột nhiên y vung tay đánh keng một tiếng. Lưỡi kiếm của y đánh trúng mũi kiếm đâm vào trước ngực Diêm Thiết Sang. Diêm Thiết Sang ngã xuống, mũi kiếm ở trước ngực lão bị rớt xuống ngoài thủy cát. Tây Môn Suy Tuyết ra ngoài thủy cát, cầm lưỡi kiếm dính máu lên, nắn một cái. Lập tức lưỡi kiếm gãy thành 5-6 đoạn, lả tả rớt xuống đất. Ngọn gió thổi qua, sương mù ban đêm từ dưới ao sen bay lên, người y cũng mất hút vào đám sương mù. Quách Thiên Thanh lại ngồi xuống không nhúc nhích, gương mặt xám xanh, tựa hồ đeo tấm mặt nạ màu xanh xám. Nhưng Lục Tiểu Phụng biết hắn không lộ vẻ gì khác lạ, thường thường hắn vẫn ra chiều bi thiết. Chàng khẽ buông tiếng thở dài. Diêm Thiết Sang nguyên là phản thần ở Kim Bằng Vương Triều, việc này bất quá là tư oán mà thôi, người ngoài không nên nhúng tay vào. Quách Thiên Thanh quể quải gật đầu đáp, tại hạ hiểu rồi. Lục Tiểu Phụng nói, vì thế các hạ bất tất phải tự trách mình. Quách Thiên Thanh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nhưng tại hạ đã mời công tử đến đây. Lục Tiểu Phụng đáp, đúng thế. Quách Thiên Thanh nói, nếu công tử không tới thì ít ra Diêm Thiết Sang lúc này chưa chết. Lục Tiểu Phụng nói, theo ý ông bạn thì... Quách Thiên Thanh lạnh lùng đáp, tại hạ chẳng có ý kiến gì, chỉ muốn lãnh giáo khinh công song phi thái dục Lục Tiểu Phụng và độc môn tuyệt kỹ tâm hữu linh tê giữ chỉ thông của công tử mà thôi. Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười hỏi, các hạ nhất định bức bách tại hạ phải động thủ với các hạ chăng? Quách Thiên Thanh đáp ngay, nhất định rồi. Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài. Đan Phụng công chúa đột nhiên xoay mình lại, lớn tiếng hỏi, tại sao các hạ lại kiếm y? Các hạ nên tìm tiện thiếp mới phải. Hoắc Thiên Thanh hỏi lại, cô nương ư? Đan Phụng công chúa cười lạc nói, Diêm Thiết Sang do tiện thiếp hạ sát ở sau lưng hắn. Các hạ hãy coi lại xem, tiện thiếp phải chăng chỉ có bản lãnh giết người ở sau lưng? Nàng vừa bị Tây Môn Suy Tuyết mạn sát, đang tức mình không nơi phát tiết, nên đổ lên mình Hoắc Thiên Thanh. Hoắc Thiên Thanh ngó nàng, thủng thẳng nói, Diêm Thiết Sang thiếu nợ cô nương đòi là phải, cô có thể bỏ đi, không ai dám trách cứ. Đan Phụng công chúa hỏi, các hạ không dám giao thủ với tiện thiếp ư? Hoắc Thiên Thanh đáp, chẳng phải là không dám, mà là không muốn. Đan Phụng công chúa hỏi, tại sao lại không muốn? Quách Thiên Thanh lạnh lùng đáp, vì cô nương không phải là đối thủ của tại hạ. Đan Phụng công chúa đỏ mặt lên, đột nhiên nàng đưa hai ngón tay nhọn thi triển chiêu thức độc long đoạt châu đâm vào trong mắt Quách Thiên Thanh. Ngón tay nàng tuy mềm mại nhưng chiêu thức rất tàn độc, lại động thủ cực kỳ mau lẹ. Hoắc Thiên Thanh không rung động hai vai, mà đột nhiên người lảng ra xa 6-7 thước. Hắn ôm lấy thi thể Diêm Thiết Sang, đứng lên nói, Lục Tiểu Phụng, tại hạ đợi công tử ở chùa Thanh Phong lúc mặt trời mọc. Hắn chưa dứt lời, người đã vọt ra ngoài thủy cát. Đan Phụng công chúa mím môi, dậm chân, nàng tức quá, cơ hồ sa lệ. Lục Tiểu Phụng nhìn nàng cười nói, giả tỷ cô nương phóng phi phụng châm ra thì có khi hắn chạy không kịp. Đan Phụng công chúa hỏi, phi phụng châm ư? Phi phụng châm là gì? Lục Tiểu Phụng đáp, phi phụng châm là ám khí độc môn của cô nương. Đan Phụng công chúa trừng mắt nhìn Lục Tiểu Phụng, đột nhiên nàng cười lạc nói, té ra tiện thiếp không những biết giết người ở sau lưng mà còn biết dùng ám khí sát nhân nữa. Lục Tiểu Phụng nói, ám khí cũng là một thứ võ khí, cả những người quân tử trong võ lâm đều dùng võ khí này. Đan Phụng công chúa nói, nhưng trước nay tiện thiếp chưa từng dùng đến, mà cả ba chữ phi phụng châm cũng chưa từng nghe nói tới. Câu đáp không ra ngoài ý nghĩ của Lục Tiểu Phụng. chàng hỏi để chứng thực con tiểu yêu lại nói dối mà thôi. Đan Phụng công chúa vành mắt đỏ hoe, mím môi nói tiếp. Tiện thiếp biết là công tử bực mình nên cố ý bịa ra chuyện này. Lục Tiểu Phụng hỏi, vì sao tại hạ lại bực mình với cô nương? Đan Phụng công chúa đáp, vì công tử nhận ra tiện thiếp không nên tới đây, và nhất là không nên giết Diêm Thiết Sang. Dường như nàng chịu oan khuất quá chừng, khóe mắt cơ hồ sa lệ, nàng hằng học nói tiếp. Vì công tử vĩnh viễn không hiểu hắn, đưa cả nhà tiện thiếp vào tình trạng thảm hại. Nếu hắn chẳng phải hạng quên ơn bội tính, thì bọn tiện thiếp đã có cơ hội phục quốc và trả thù rồi. Nhưng hiện tại, nàng chưa dứt lời, không nhịn được nữa, nước mắt tuôn ra đầy mặt. Lục Tiểu Phụng không biết nói sao. Ai bảo nước mắt đàn bà không có hiệu lực hơn võ khí, nhất là nước mắt của người đẹp. Nước mắt của Đan Phụng công chúa so với trân châu còn quý hơn. Trời đã về đêm, mảnh trăng thượng huyền lơ lửng trên không. Vào khoảng đầu giờ Tý, còn cách lúc mặt trời mọc đến 3 giờ nữa, Lục Tiểu Phụng đã trở về khách sạn. Chàng ở trong phòng kêu lấy một bầu rượu nhắm, rồi cười nói, bất luận việc đến đâu thì đến, ít ra ta còn được ăn uống một bữa cho thỏa thích. Hoa Mãn Lâu nói, công tử nên ngủ một giấc đã. Lục Tiểu Phụng hỏi, nếu có người như Hoắc Thiên Thanh ước hẹn sẽ quyết đấu vào lúc mặt trời mọc, thì huynh đài còn ngủ được nữa chăng? Hoa Mãn Lâu đáp, tại hạ không thể ngủ được. Lục Tiểu Phụng cười nói, huynh đài có chỗ hay tuyệt là trước nay chưa từng nói dối. Chỉ đáng tiếc huynh đài thành thật quá, có khi lại giống người nói hoang đường. Hoa Mãn Lâu đáp, tiểu đệ không ngủ được chỉ vì mình hoàn toàn chưa hiểu y. Lục Tiểu Phụng nói, y quả là người khó hiểu thật. Hoa Mãn Lâu hỏi, công tử quen biết y đã bao lâu? Lục Tiểu Phụng đáp, gần 4 năm rồi. 4 năm trước Diêm Thiết Sang lên núi Thái Sơn coi cảnh mặt trời mọc, y cũng đi theo. Hôm ấy tại hạ đã ước hẹn một gã tiểu thâu đến tỷ đấu nhào lộn ở trên ngọn cao nhất dãy Thái Sơn. Hoa Mãn Lâu hỏi, công tử hiểu y nhiều hay ít? Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ chỉ hiểu được chút ít mà thôi. Hoa Mãn Lâu hỏi, công tử bảo y ít tuổi mà bề bậc rất cao phải không? Lục Tiểu Phụng hỏi lại, huynh đài đã nghe ai nói tới Thiên Tùng Dân Hạc, tức Thương Sơn Nhị Lão bao giờ chưa? Hoa Mãn Lâu đáp, Thương Sơn Nhị Lão được người ta tôn là núi Thái Sơn, sau Bắc Đẩu trong Võ Lâm, dù tiểu đệ có là người điếc cũng nghe thấy rồi. Lục Tiểu Phụng nói, nghe nói y là tiểu sư đệ của Thương Sơn Nhị Lão. Hoa Mãn Lâu động dung hỏi, Thương Sơn Nhị Lão nếu nay còn sống phải tới 70-80 tuổi rồi, Hoắc Thiên Thanh nhiều lắm cũng chưa tới 30, sao sư huynh đệ lại lớn tuổi hơn nhau nhiều thế? Lục Tiểu Phụng cười đáp, giữa vợ chồng có khi cũng hơn nhau 40-50 tuổi, huống chi là sư huynh sư đệ. Hoa Mãn Lâu nói, Quan Trung Đại Hiệp Sơn Tây Nhạn tuy đã thành danh 40 năm mà còn ở vào hàng sư điệt. Lục Tiểu Phụng đáp, đúng thế. Hoa Mãn Lâu hỏi, ngày trước Thiên Cầm lão nhân khét tiếng tám phương mà bình sinh chỉ thu có 2 đồ đệ là Thương Sơn Nhị Lão, sao đột nhiên lại mọc thêm Hoắc Thiên Thanh nữa? Lục Tiểu Phụng cười đáp, nhà họ Hoa hiển nhiên chỉ có Lục Đồng, tại sao bỗng lại thêm huynh đài? Cha mẹ sinh con, sư phụ thu đồ đệ là những chuyện không ai can thiệp được. Hoa Mãn Lâu lộ vẻ lo buồn hỏi, tuy tiểu đệ chưa gặp Sơn Tây Nhạn bao giờ, nhưng cũng biết chưởng pháp cùng khinh công của lão nổi tiếng là Quan Trung Song Tuyệt, không hiểu Hoắc Thiên Thanh so với lão ra sao. Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ cũng chưa từng thấy Hoắc Thiên Thanh ra tay, nhưng coi hắn cấp Diêm Thiết Sang nặng như vậy mà còn thi triển khinh công Yến Tử Tam Sao Thủy được, thì nguyên một môn này trong thiên hạ đã ít người bì kịp. Hoa Mãn Lâu hỏi: "Công tử so với Quách Thiên Thanh thế nào?" Lục Tiểu Phụng không đáp, trước nay chàng không muốn trả lời câu hỏi như vậy. Thực ra ngoại trừ chàng, trên đời khó lòng kiếm thấy người thứ hai hiểu biết võ công chàng đến trình độ nào. Lần này Hoa Mãn Lâu dường như quyết ý hỏi cho ra cứu cánh, gã không thấy chàng trả lời, liền nhắc lại: "Công tử có nắm vững phần nào thắng được y chăng?" Lục Tiểu Phụng vẫn lặng thinh, rót rượu vào chung, thủng thẳng ngồi xuống. Hoa Mãn Lâu bỗng thở dài nói: "Chắc là công tử không nắm vững phần nào, nên cả rượu cũng không dám uống nhiều." Ngày thường quả thật Lục Tiểu Phụng không uống rượu kiểu này. Từ ngày Đan Phụng công chúa đưa chàng đến đây, nàng cũng biến thành trầm mặc, chỉ ngồi bên lẳng lặng, nghe nhiều mà nói ít. Sau một lúc đột nhiên nàng hỏi: "Công tử vừa nói lên đỉnh núi cao nhất núi Thái Sơn cùng một gã tiểu thâu thi nhào lộn, gã đó là ai?" Lục Tiểu Phụng cười đáp: "Gã là ông vua ăn cắp, trong thiên hạ không còn ai là địch thủ, nhưng những người bị gã lấy cắp đều không tức giận mà còn lấy làm vinh hạnh nữa." Đan Phụng công chúa hỏi: "Tại sao vậy?" Lục Tiểu Phụng đáp: "Vì người bị gã ăn cắp không có mấy, mà trước nay gã lại đánh cắp toàn những vật không đáng tiền. Gã lấy cắp bất quá vì cùng người ta đánh cuộc." Chàng vừa cười vừa nói tiếp: "Một hôm người ta thách gã đánh cuộc lấy cái bô đi tiểu của bà vợ Trần Phúc Châu, là người gác phòng thứ nhất hiệu Chữ Thiên." Đan Phụng công chúa không nhịn được bật cười hỏi: "Kết quả vụ này ra sao?" Lục Tiểu Phụng đáp: "Thế mà gã lấy cắp được." Đan Phụng công chúa hỏi: "Tại sao công tử lại thi nhào lộn với gã?" Lục Tiểu Phụng đáp: "Vì tại hạ biết mình ăn cắp không bằng gã, lại muốn lấy 50 hũ rượu thật ngon của người khác, phải nhờ gã mới lấy được." Đan Phụng công chúa mỉm cười nói: "Thế là phải lắm, cái đó kêu bằng đem cái sở trường của mình đánh vào sở đoản của địch. Sao công tử không dùng biện pháp này để đối phó với Hoắc Thiên Thanh?" Lục Tiểu Phụng thở dài đáp: "Trên cõi đời này có hạng người bất luận dở trò gì đối phó với họ cũng bằng vô dụng. Tây Môn Suy Tuyết và Hoắc Thiên Thanh là hạng người đó." Đan Phụng công chúa hỏi: "Công tử cho là Hoắc Thiên Thanh quả thật muốn quyết sinh tử với mình chăng?" Vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, Lục Tiểu Phụng đáp: "Diêm Thiết Sang theo lễ quốc sĩ đối với hắn, nhất định hắn phải đền đáp mối ân tình này, dù có chết cũng cam tâm." Đan Phụng công chúa nói: "Nhưng công tử bất tất phải liều mạng với hắn." Lục Tiểu Phụng cười xòa, tựa hồ không muốn thảo luận vụ này nữa. Chàng đứng dậy từ từ bước đến bên cửa sổ. Cửa sổ đã chống lên rồi. Chàng ngó thấy một lão già mình mặc bào xanh, đầu đội tiểu mạo, không hiểu đã ngồi đó từ bao giờ. Lão ngồi trên cái ghế dài ở ngoài sân, đang hút thuốc lào. Đêm đã khuya, lão già vẫn tỉnh táo, không buồn ngủ chút nào. Lão thảnh thơi tựa hồ muốn ngồi chơi cho đến lúc trời sáng. Lục Tiểu Phụng vừa cười vừa nói: "Đêm khuya gió rét sương lạnh, nếu lão tiên sinh cao hứng thì vào đây uống với bọn tại hạ mấy chung để giết thì giờ." Lão già không nhìn đến chàng, lại tựa hồ điếc tai không nghe tiếng. Lục Tiểu Phụng đành nhăn nhó cười gượng. Đan Phụng công chúa tức mình cười lạc nói: "Người ta có lòng tốt mời lão uống rượu, lão không uống cũng không được." Đột nhiên nàng bước tới cửa sổ, vung tay một cái. Chung rượu trong tay nàng bay về phía lão già, vừa mau lẹ vừa vững vàng. Rượu trong chung không sớt ra ngoài một giọt. Lão già bật tiếng cười lạc, đưa tay ra đón lấy chung rượu, nhưng đổ cả xuống đất, lại đập cái chung vỡ tan ra từng mảnh, nuốt vào bụng như người ta ăn đậu hũ. Lão còn nhai cho vang lên những tiếng lách cách. Trang Phụng công chúa thấy thế không khỏi sửng sốt, nàng không nhịn được hỏi: "Phải chăng lão này có tật lạ đời, rượu không uống lại nhá chung?" Lục Tiểu Phụng chuyển động mục quan, mỉm cười nói: có lẽ vì rượu của tại hạ mua, còn chung thì không phải. Giữa lúc ấy ngoài viện có người tiến vào, mà là người bán bao tử. Đêm đã khuya, chẳng lẽ người này còn vào đây? Hồi thứ 12, Sơn Tây Nhạn khác tiếng Quan Trung. Đan Phụng công chúa chớp mắt hỏi, này, những bao tử đó lão có bán không? Tiểu Bản đáp, có tiền là bán hết. Đan Phụng công chúa hỏi, bao nhiêu tiền một cái? Tiểu Bản đáp, rẻ lắm, 1 vạn lượng bạc một cái, thiếu 1 đồng cũng không được. Đan Phụng công chúa biến sắc, lạnh lùng nói, được lắm, ta mua 2 cái, ngươi đưa lại đây. Tiểu Bản đáp, được rồi. Hắn vừa cầm 2 cái bao tử giơ lên, thì đột nhiên một con chóp vàng từ góc tường nhảy ra sủa gâu gâu. Tiểu Bản trợn mắt lên nói, chẳng lẽ ngươi cũng như vị công nương này muốn mua bao tử của ta? Ngươi chưa biết bao tử thường dùng để đánh bẫy chó ư? Quả nhiên hắn dùng bao tử để đánh bẫy chó thật. Con chó vàng lập tức im tiếng không sủa nữa. Nó ngoạm vào bao tử 2 cái, rồi đột nhiên rú lên những tiếng thê thảm. Nó giãy giụa dưới đất mấy cái, rồi nằm chết lăn ra đó. Đan Phụng công chúa biến sắc hỏi, bao tử của ngươi có chất độc hay sao? Tiểu Bản cười đáp, chẳng những có chất độc mà còn có cả thịt người ở trong nữa. Đan Phụng công chúa tức giận hỏi, thế mà ngươi dám đem thứ bao tử này đi bán ư? Tiểu Bản đảo lòng trắng ra, mắt lạnh lùng đáp, ta bán gì mặt ta, cô mua hay không tùy ý, ta có bắt ép cô đâu. Đan Phụng công chúa giận xám mặt lại, cơ hồ không nhịn được, muốn xông ra đánh cho hắn mấy cái bạt tai. Lục Tiểu Phụng khẽ nắm lấy tai nàng. Giữa lúc ấy bỗng nghe có tiếng người ngâm, trăng sao vằn vặt cả bầu trời, vì ai ngơ ngẩn đứng đây chơi. Một gã hán tử ra vẻ thầy đồ, hai tay chắp sau lưng, cất bước tiến vào, nhìn gã Tiểu Bản bán bao tử, cười hỏi, đêm nay ngươi hạ độc giết mấy người rồi? Gã Tiểu Bản trợn lòng trắng mắt lên đáp, ta bán bao tử chỉ có chó ăn mới chết, chứ người ăn không chết, ngươi không tin thì hãy thử coi. Gã nói rồi liệng bao tử tới. Thầy đồ đón lấy ăn, rồi sờ bụng cười nói, xem chừng bao tử của ngươi chẳng những không làm chết người, mà còn chữa được bệnh nữa. Bỗng nghe một người đứng ngoài tường hỏi vọng vào, bệnh gì? Thầy đồ đáp, bệnh đói. Người ngoài tường nói, ta cũng có bệnh này, mà là bệnh nặng lắm, mau liệm bao tử ra điều trị cho ta. Tiểu Bản đáp, được rồi. Gã cầm cái bao tử liệng qua tường. Trên đầu tường bỗng hiện ra một tên khất cái đầu bù. Hắn há miệng đớp lấy bao tử, rồi ngậm miệng lại. Hắn nuốt rồi. Tiểu Bản hai tay không ngớt liệng lên 7-8 cái bao tử. Gã liệng mau, tên khất cái nuốt cũng mau. Chỉ trong khoảnh khắc, 7-8 cái bao tử đều mất biếng. Tên khất cái bé nhỏ gầy nhom nuốt cả vào bụng. Thầy đồ cười nói, thế là y đã chữa bệnh đói cho ngươi rồi. Tên khất cái nhăn nhó cười đáp, tại hạ mắc bẫy hắn rồi. Những bao tử này tuy không độc đến chết người, nhưng có thể làm cho người ta chướng bụng lên mà hết sống. Ngoài viện lại có người cười nói, chướng bụng cũng không sao, người bị chướng bụng, người chết đói, người bị vợ làm cho uất hận mà chết, ta đều chữa được hết. Một thầy lang bán thuốc rong trỏ vào rương thuốc, tay cầm một sâu dược vật tập tễnh đi vào. Hắn là một người què. Tòa viện lạnh lùng vắng vẻ, có mấy người đến biến thành huyên náo. Về sau cả người bán hoa, người gánh rau cũng đến. Đan Phụng công chúa trợn mắt lên nhìn họ. Tuy nàng chưa nhiều lịch duyệt giang hồ, mà cũng nhận ra bọn người này đến quấy rầy mình. Lạ ở chỗ mọi người đều đến đứng ngoài sân, không có ý gì đến làm khó dễ nàng. Đan Phụng công chúa không nhịn được khẽ hỏi, có phải bọn họ đến báo thù cho Diêm Thiết Sang không? Lục Tiểu Phụng lắc đầu mỉm cười đáp, Diêm đại lão bản không có những bạn hữu này. Đan Phụng công chúa nói, nhưng tiện thiếp coi bọn họ không phải là thầy lang hay tiểu bản, lại dường như đều có võ công. Lục Tiểu Phụng trở về chỗ ngồi, hững hờ đáp: chốn thị tỉnh thường là những nơi rồng ẩn cọp nấp, chỉ mong họ không đến tìm mình là mình chẳng cần dính líu vào chuyện của họ. Hoa Mãn Lâu bỗng bật cười hỏi: công tử biến thành người không can thiệp vào việc của kẻ khác từ hồi nào? Lục Tiểu Phụng cũng cười đáp: tại hạ vừa mới biến thành người như vậy. Trống lầu đã điểm canh ba. Lão già cầm dọc tẩu hút thuốc lào đột nhiên đứng dậy, vươn vai hỏi: người ước hẹn với chúng ta đến đây mà sao chính y lại chưa tới? Té ra lão đã chẳng điếc tai cũng không câm miệng. Trang Phụng công chúa càng lấy làm kỳ, nàng không hiểu ai hẹn những người này tới đây và tới với mục đích gì. Thầy đồ đáp: đêm đã hầu tàn, chắc y cũng sắp tới. Tên tiểu bản bán bao tử nói: để tài hạ ra coi. Hai tay hắn không ngớt cầm những cái bao tử liệng ra. Mấy chục cái bao tử cái nọ chồng lên cái kia thành một đống cao đến 7-8 thước. Tên tiểu bản tung mình nhảy lên đứng trên đống bao tử theo thế kim kê độc lập, một cách rất vững vàng, không lảo đảo chút nào. Chẳng những hai tay hắn cử động mau lẹ, vừa chắc chắn, mà khinh công cũng đáng liệt vào cao thủ hạng nhất trên chốn giang hồ. Trang Phụng công chúa thở dài, miệng lẩm bẩm: nay tiện thiếp mới hiểu rõ, len lỏi vào chốn giang hồ quả không phải là việc dễ dàng. Qua Mãn Lâu gật đầu đáp: cô nương hiểu được như vậy là hay lắm. Bỗng nghe tên tiểu bản la lên: đến rồi, y đến rồi. Mọi người nghe hắn hô đều phấn khởi tinh thần. Cả trái tim Đan Phụng công chúa cũng hồi hộp đập nhanh hơn. Thực tình nàng chỉ muốn coi xem y là nhân vật thế nào. Nhưng nàng ngó thấy rồi lại ra chiều thất vọng. Nguyên các cô thiếu nữ bao giờ cũng nghĩ đến cái hay cái đẹp như trong đầu óc tưởng tượng. Người tới đây dù chẳng phải thiếu niên hiệp khách phong tư tuấn nhã, thì ít ra cũng là một tay hào kiệt giang hồ, mình mang tuyệt kỹ, oai phong bát diện, khét tiếng tứ phương. Ngờ đâu người tới nơi chỉ là một lão già đầu trọc, gương mặt vàng ửng, lại mặc bộ quần áo vải thô màu xám xịt. Cái áo dài chẳng ra dài, ngắn chẳng ra ngắn, vừa đắp tới đầu gối. Chân lão xỏ đôi vớ trắng, đi giày vải sắc tro, đúng là cách ăn mặc của một lão nhà quê. Nhưng hai mắt lão sáng ngời, hào quang chiếu ra bốn mặt. Lạ ở chỗ bọn người trong viện hiển nhiên đang chờ đợi, mà lúc lão tới nơi lại chẳng một ai chào hỏi lão, chỉ lặng lẽ tránh ra để nhường lối. Lão trọc đảo một quan nhìn quanh một lượt, rồi đột nhiên rảo bước đi về phía căn phòng có Lục Tiểu Phụng. Tướng lão đi có vẻ chậm chạp, nhưng chỉ mấy bước đã vượt qua tòa viện, tiến đến cửa phòng. Cửa phòng đã mở sẵn, lão không gõ cửa cũng chẳng lên tiếng, sừng sực đi vào, ngồi đối diện với Lục Tiểu Phụng. Cầm ngay hũ rượu, ngửi mấy cái, rồi cất tiếng khen: rượu ngon quá. Lục Tiểu Phụng gật đầu đáp: đúng là rượu ngon. Lão trọc hỏi: mỗi người một nửa chứ? Lục Tiểu Phụng đáp: được. Lão trọc không nói gì nữa, bê ngay hũ rượu ghé miệng vào, nuốt ừng ực một hồi, rồi đặt xuống. Chớp mắt, nửa hũ rượu chui vào bụng lão. Bộ mặt già khè bỗng biến thành hồng quang mãn diện. Cả con người lão tỏ ra phấn khởi tinh thần. Lão giơ tay áo lên, lau mép, nói: con mẹ nó, thế mới tạm đủ. Lục Tiểu Phụng cũng chẳng nói gì, đón lấy hũ rượu uống. Chàng uống cũng chẳng chậm hơn lão chút nào, nói cho đúng thì chẳng chậm hơn bất cứ ai. Hũ rượu hết sạch không còn một giọt. Lão trọc đầu đột nhiên cười rộ nói: hay quá, rượu mạnh người cũng mạnh. Lục Tiểu Phụng đưa tay áo lên chùi mép đáp: người có mạnh mới biết rượu mạnh. Lão trọc nhìn chàng hỏi: 3 năm chưa gặp nhau, ông bạn uống mãi mà sao không chết? Lục Tiểu Phụng đáp: hảo nhân là không sống lâu, tại hạ chỉ lo cho lão, vì lão là hảo nhân. Lão Trọc trợn mắt lên hỏi, ai bảo ta là hảo nhân? Lục Tiểu Phụng cười đáp, người giang hồ còn không bảo Sơn Tây Nhạn là người đáng kể chơi được, mà con bà nó cũng là một đại hảo nhân. Lão Trọc cười rộ nói, ngươi là kẻ đại tồi bại, ta là một đại hảo nhân, thì con bà nó quả là hay thiệt. Đan Phụng công chúa dòm ngó lão, cơ hồ không tin ở mắt mình. Nàng không ngờ lão Trọc vừa cục mịch lại nói toàn giọng thô bỉ mà lừng danh 30 năm. Cặp thiết chưởng của lão đã khét tiếng quan trung, ai cũng kêu là đại hiệp Sơn Tây Nhạn. Nhưng lão này lại chẳng có một chút nào là đại hiệp, phải chăng đây chính là chỗ thành công của lão? Dù lão thế nào đi chăng nữa, thì con người nổi danh đại hiệp không phải chuyện dễ dàng. Đan Phụng công chúa nghĩ mãi không ra. Bỗng nàng phát giác những việc nghĩ không ra càng ngày càng nhiều. Sơn Tây Nhạn dừng tiếng cười, đưa một quan lấp loáng ngó Lục Tiểu Phụng hỏi, chắc ngươi không nghĩ ra được tại sao ta lại kiếm ngươi. Lục Tiểu Phụng thừa nhận, tại hạ nghĩ không ra. Sơn Tây Nhạn nói, thực tình ngươi mới đến Thái Nguyên, ta đã biết rồi. Lục Tiểu Phụng cười đáp, cái đó chẳng có chi là lạ. Chỉ có tại hạ đến rồi mà lão không biết mới là một quái sự. Sơn Tây Nhạn nói, nhưng mãi đến bây giờ ta mới tới tìm ngươi. Lục Tiểu Phụng đáp, vì lão bận nhiều việc quá. Sơn Tây Nhạn nói, ta chẳng bận việc gì hết. Ta không đến ngay chỉ vì ngươi là tân khách của sư thúc ta. Ta đã không thể là tân khách của lão thì cứ lờ đi như không biết là xong. Lục Tiểu Phụng cười nói, ta lại tưởng vì mình cạo râu nên cả lão hữu cũng không nhận ra được. Sơn Tây Nhạn cười rộ nói, nhưng ta coi hai hàm râu của ngươi lại chán vô cùng. Lục Tiểu Phụng đáp, lão chán thì chẳng quan hệ gì, chỉ cốt sao người ta đừng chán là được. Sơn Tây Nhạn đột nhiên dừng tiếng cười nói, Hoắc Thiên Thanh là sư thúc ta, trên chốn giang hồ ít người tin như vậy, còn ngươi thì chắc là đã biết rồi. Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ biết rồi. Sơn Tây Nhạn hỏi, bên ngoài có lão quái vật hút thuốc lào, lão họ Phàn, tên gọi Phàn Ngạt, ngươi có quen biết không? Lục Tiểu Phụng đáp, phải chăng là Phàn đại tiên sinh trước kia một mình sấn vào Phi Ngư Đường tảo binh 8 đại trại, y chuyên dùng dọc tẩu để điểm 36 đại quyệt, 72 tiểu nguyệt của người. Sơn Tây Nhạn đáp, chính là lão đó. Lục Tiểu Phụng nói, Sơn Tây Song Tú, họ Phàn họ Giảng ngang nhau, thầy đồ kiết xác kia, Giảng nhị tiên sinh, phải chăng là truyền nhân duy nhất dạy môn đàn chỉ thần thông? Sơn Tây Nhạn gật đầu đáp, người kiết xác, thầy Lan Dạo, tên tiểu bản bán bao tử, người bán phấn hoa, thêm vào chưởng quỷ ở địa phương này và lão Phương Mập Ú bán mì ở ngoài cửa, cả thảy 7 người kết bái đệ huynh, người ta kêu bằng Thị Tỉnh Thất Hiệp, cũng có người hô bằng Sơn Tây Thất Nghĩa. Lục Tiểu Phụng cười mát nói, đó toàn là những nhân vật lừng danh nghĩa sĩ, thì cuộc nhã hứng bữa nay náo nhiệt vô cùng, họ đến tòa tiểu viện này để hóng mát. Sơn Tây Nhạn hỏi, ngươi không biết họ đến đây làm gì thật ư? Lục Tiểu Phụng đáp, không biết. Sơn Tây Nhạn nói, bọn họ đều đồng môn với ta, kể vai vế có kẻ còn là đồ tôn của Hoắc Thiên Thanh. Lục Tiểu Phụng nói, lão nhân gia tốt phước thiệt. Sơn Tây Nhạn nghiêm nghị nói, 60 năm trước, tổ sư gia sáng lập Thiên Cầm Môn, điều đại giới thứ nhất là bọn ta phải tôn thầy trọng đạo, giữ vai vế cho đúng khuôn phép, nhất thiết không thể sai trật. Lục Tiểu Phụng nói, dĩ nhiên phải đúng quy củ. Sơn Tây Nhạn lại nói, tổ sư gia suốt đời để hết tâm lực vào võ học, đến ngày tuổi già mới nghĩ tới đường gia thất. Lục Tiểu Phụng hỏi, Thiên Cầm lão nhân cũng đã lấy vợ sinh con ư? Sơn Tây Nhạn đáp, Vụ này quả ít người giang hồ biết tới. Năm Tổ sư gia 77 tuổi mới có người nối dõi. Lục Tiểu Phụng hỏi, người nối dõi lão nhân gia là Hoắc Thiên Thanh phải không? Sơn Tây Nhãn đáp, chính thị. Lục Tiểu Phụng thở dài nói, tại hạ hiểu vì sao y nhỏ tuổi mà bề bậc lại cao hơn người khác nhiều. Sơn Tây Nhãn nói, vì thế mà vai y phải gánh trọng trách đáng sợ. Lục Tiểu Phụng ủa lên một tiếng. Sơn Tây Nhãn biến đổi sắc mặt thành nghiêm trang đáp, chẳng những y tiếp tục hương khói huyết mạch của Tổ sư gia, mà còn là người thừa kế duy nhất Thiên Cầm môn. Bọn ta chịu ân lớn của sư môn, dù có tan xương nát thịt cũng chẳng thể để xảy chuyện bất trắc cho y. Về đạo lý này chắc ngươi cũng hiểu rõ rồi. Lục Tiểu Phụng đáp, biết lắm chứ. Sơn Tây Nhạn thở dài nói, vì thế cứ sáng dậy mà vạn nhất y xảy ra chuyện gì, là Thiên Cầm môn chúng ta từ trên xuống dưới mấy trăm người, không còn một ai sống được nữa. Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi, y có xảy chuyện gì bất hạnh đâu? Sơn Tây Nhạn đáp, nếu y thất bại về tay ngươi, thì dù ngươi chẳng giết y cũng không sống được nữa. Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ cũng biết y tính tình cương liệt, nhưng vì tất y đã thất bại. Sơn Tây Nhạn nói, dĩ nhiên là chưa nhất định y thất bại. Lục Tiểu Phụng lạnh lùng hỏi, nếu y thắng tại hạ, thì mấy trăm đệ tử từ trên xuống dưới ở Thiên Cầm môn há chẳng vẻ vang lắm ru? Sơn Tây Nhãn đáp, ngươi là bạn ta cũng không muốn ngươi bị hại về tay y để tổn thương hòa khí. Lục Tiểu Phụng cười nói, lão quả là một hảo nhân. Sơn Tây Nhãn hơi đỏ mặt, nhăn nhó cười hỏi, nếu các vị giao thủ thì bất luận là ai thắng ai bại cũng đều đi tới hậu quả khôn lường. Hoắc sư thúc với ngươi cũng là chỗ tri giao, sao ngươi phải cố làm vụ này? Lục Tiểu Phụng mỉm cười đáp, bây giờ tại hạ đã hiểu ý lão. Lão chỉ muốn tại hạ rời khỏi nơi đây trước khi mặt trời mọc để y không tìm được. Sơn Tây Nhạn không nói nữa, không nói tức là mặc nhiên thừa nhận. Đan Phụng công chúa đột nhiên cười lạc nói, bây giờ tiện thiếp cũng hiểu rõ ý lão nhân gia rồi. Lão đưa nhiều người tới để bức bách y phải ra đi, khiến cho Hoắc Thiên Thanh chẳng chiến cũng thắng, không thì các vị đối phó với y. Bây giờ cách lúc mặt trời mọc chẳng còn bao lâu nữa, y mà đánh lui được các vị thì lúc mặt trời mọc cũng chẳng còn hơi sức đâu để giao thủ với Hoắc Thiên Thanh. Nàng giận xám mặt lại, cười lạc nói tiếp, biện pháp này quả đã không lầm, e rằng chỉ có lão là đại hiệp mới nghĩ ra được. Sơn Tây Nhạn sắc mặt lúc xanh lè lúc trắng bợt, đột nhiên lão cười rộ nói, giỏi lắm, cô nương thoá mạ thật hay. Có điều Sơn Tây Nhạn này tuy chẳng ra trò gì, nhưng cũng không làm như thế được. Đan Phụng công chúa hỏi, nếu lão làm gì mà y cũng không chịu đi thì lão tính sao? Sơn Tây Nhạn đứng phắt dậy rảo bước đi ra. Những người trong viện đều im lặng. Cặp mắt lão sáng lên nhìn giữa mọi người. Đột nhiên lão cất tiếng hỏi, nếu y không đi thì các ngươi làm sao? Tên tiểu bản bán bao tử đảo cặp mắt trắng giả, lạnh lùng đáp, cái đó giản dị lắm, nếu y không đi thì tại hạ đi. Sơn Tây Nhạn lại cười, tiếng cười ngụ ý rất bi thảm. Lão từ từ gật đầu nói, hay lắm, ngươi đi ta cũng đi, mọi người đều đi hết. Tên tiểu bản bán bao tử nói, đã thế thì tại hạ đi trước một bước cũng chẳng hề gì. Hắn xoay cổ tay một cái, rút tim đao ra. Đột nhiên hắn xoay đao đâm vào cổ mình. Hắn động thủ rất bình tĩnh và mau lẹ phi thường, nhưng có người còn mau lẹ hơn hắn. Đột nhiên nghe đánh chát một tiếng, hỏa tinh bắn tung tóe, thanh đao trong tay hắn đã gãy thành hai đoạn, cả vật kia cũng gãy theo rớt xuống đất. Mọi người nhìn lại thì ra nửa cái đũa của Lục Tiểu Phụng. Bắn cây đũa ngà mà đánh gãy được tim đao của người khác thì e rằng trong thiên hạ cũng không có mấy. Đan Phụng công chúa đột nhiên hiểu ra tại sao Sơn Tây Nhạn lại làm như vậy. Nguyên vì Hoắc Thiên Thanh chẳng phải là địch thủ của Lục Tiểu Phụng. Người khác tuy không biết thế, nhưng Sơn Tây Nhạn đã hiểu rõ. Tên tiểu bản bán bao tử kinh hãi, ngó lại thanh đao cục trong tay. Hắn sửng sốt một lúc, đột nhiên dậm chân ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Lục Tiểu Phụng, lớn tiếng hỏi: "Ngươi làm thế là có ý gì?" Lục Tiểu Phụng vừa cười vừa hững hờ hỏi: "Ta chẳng có ý gì khác, chỉ muốn hỏi ngươi một câu." Tên tiểu bản bán bao tử hỏi: "Câu gì?" Lục Tiểu Phụng đáp: "Ta nói bao giờ là không bỏ đi?" Hồi thứ 13. Sau bức màn, ai đứng giật dây? Lục Tiểu Phụng uể oải thở dài nói: "Đánh nhau vừa mất sức vừa thương thần, thà rằng tìm một chỗ ngủ cho khỏe chẳng hay hơn là đi kiếm người đánh đấm." Tên tiểu bản bán bao tử trợn mắt lên nhìn chàng, mặt hắn đã như người muốn khóc lại giống kẻ muốn cười. Đột nhiên hắn lớn tiếng: "Hay lắm, Lục Tiểu Phụng, quả nhiên là Lục Tiểu Phụng. Từ nay trở đi, bất luận công tử muốn bảo ta làm gì mà ta còn châu mài, thì chỉ là con cháu của công tử." Lục Tiểu Phụng cười đáp: "Con cháu mà như ngươi, ta cũng chẳng thích. Chỉ khi nào ta mua bao tử, ngươi bán rẻ cho ta một chút là đủ làm bằng hữu rồi." Tiện tay chàng với lấy tấm áo choàng màu đại hồng treo ở đầu giường. Chàng lại uống một chung rượu nữa rồi hỏi: "Ai muốn theo ta ra ngoại thành, tìm vào nhà tên mặt rỗ họ Triệu trong làng để ăn chả chó thì đi." Hoa Mãn Lâu mỉm cười đáp: "Tiểu đệ cũng đi." Phàn Đại Tiên Sinh vỗ cái đầu dọc tẩu nói: "Tại hạ cũng đi." Giản Nhị Tiên Sinh nói: "Có y là có tại hạ, bọn tại hạ như cân không lìa cán." Tên tiểu bản bán bao tử liền nói theo: "Còn tại hạ nữa." Giản Nhị Tiên Sinh hỏi: "Ngươi chuyên bán bao tử mà còn dám đi ăn thịt chó, thì ra ngươi không sợ oan hồn, bọn chó lớn chó nhỏ đánh nhau trong bụng ư?" Tên tiểu bản bán bao tử trợn mắt lên đáp: "Tại hạ chết còn không sợ thì còn sợ gì?" Sơn Tây Nhạn cả cười nói: "Hay lắm, hay lắm, ngươi là thằng nhỏ có gan dạ. Hết thảy chúng ta đều đi ăn thịt chó, ai không đi thì con mẹ nó là con cháu loài rùa." Hoa Mãn Lâu mỉm cười thủng thẳng nói: "Xem chừng còn có thể làm hảo nhân được." Lục Tiểu Phụng nói: "Thỉnh thoảng làm một lần thì không sao, chứ làm hoài thì không được." Hoa Mãn Lâu không nhịn được hỏi: "Tại sao vậy?" Lục Tiểu Phụng dựng mặt lên đáp: "Làm hảo nhân là không sống lâu, tại hạ đã nói rồi, huynh đài chưa nghe thấy ư?" Tuy chàng nói một cách nghiêm khắc mà ánh mắt chàng dường như đầy nhiệt lệ. Đan Phụng công chúa ngó mọi người, đột nhiên nàng khẽ buông tiếng thở dài, miệng lẩm bẩm: "Ai bảo không làm được hảo nhân thì người đó là con cháu loài rùa." Thịt chó hết trơn rồi nhưng mọi người cũng chẳng quan tâm. Bọn họ không phải là thích ăn thịt chó mà bất cứ thứ gì, miễn là thứ đó khiến cho toàn thân người ta hăng hái hơn là được. Nhưng ở đời còn món gì hăng hái hơn để nhắm rượu? Lúc mặt trời vừa mọc, có người cưỡi khoái mã chạy theo đưa đến một phong thơ, chính là thơ của Hoắc Thiến Thanh. Trong thơ nói: "Sáng nào cũng có mặt trời mọc, điều ước sáng mai dù có đổi làm sáng mốt cũng không sao. Người đã không phụ ta thì ta phụ người thế nào được. Món nợ cũ của Kim Bằng bao giờ thanh toán cũng được. Lúc công chúa trở lại là ngày để đi viễn du. Bảo khí châu quan bữa nay cực thịnh thì ngày mai đã thành nước chảy mây trôi. Chỉ hai chữ nghĩa khí mới chói lọi ngàn thu, Thiên Thanh tái bái." Phong thơ này đủ để nhắm rượu trăm năm, sai khước ba ngày. Dù có mưa rào cũng không làm lạnh được mối tình nồng nhiệt. Trời mưa, trận mưa rào bắt đầu từ lúc chín ngọ. Lúc chính ngọ, mọi người đã say khướt, bất túy vô quy, ai nấy say mới ra đi. Lục Tiểu Phụng sắp say nhưng chưa say, chàng như say như tỉnh, chính chàng cũng không biết mình say rồi hay còn tỉnh táo. Chàng ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời, mưa như trút nước, ngơ ngẩn xuất thần. Đang Phụng công chúa nhìn chàng, đột nhiên cất tiếng hỏi. Nếu công tử không đi, bọn người kia sẽ hoàn toàn chết hết cả ở đây thật không? Lục Tiểu Phụng trầm mặc hồi lâu, rồi thủng thẳng hỏi lại. Cô nương có hiểu câu, có điều không nên làm, có điều tất phải làm. Có điều không nên làm, có điều tất phải làm là ý nghĩa làm sao? Đan Phụng công chúa đáp. Dĩ nhiên tiện thiếp hiểu rồi. Câu này ý nói có việc mình nhận ra không nên làm, thì bất luận người ta dùng lợi hay gươm kề cổ mình cũng nhất quyết không làm. Bằng mình nhận ra là việc nên làm, thì dù có phải rơi đầu đổ máu cũng cứ làm. Lục Tiểu Phụng gật đầu nói. Chính vì thế mới có người vì nghĩa quên mình, cũng có người cầm cây thiết trụy nặng 83 cân để giết bạo quân. Đan Phụng công chúa nói. Chính vì thế mà Hoắc Thiến Thanh chịu đem cái chết để báo đáp Diêm Thiết Sang, Sơn Tây Nhạn cùng tên bán bao tử không tiếc vì Hoắc Thiến Thanh mà bán mạng sống. Lục Tiểu Phụng nói, bất luận bọn họ làm gì, nhưng đã nói được hai câu này là không phụ hai chữ nghĩa hiệp. Đan Phụng công chúa khẽ buông tiếng thở dài hỏi, nhưng phóng tầm mắt nhìn ra thiên hạ, phỏng được mấy người đáng mang hai chữ nghĩa hiệp. Qua Mãn Lâu tay cầm chung rượu, miệng ngâm câu. Châu báu bữa nay dù cực thịnh, ngày mai đã biến đóa hoa vàng. Nghìn thu chói lọi không phai lạc, nghĩa khí muôn đời để tiếng vang. Nghĩa khí muôn đời để tiếng vang. Rồi gã nói, Hoắc Thiến Thanh Hoắc Thiến Thanh quả là người hào kiệt, suýt nữa mình đã coi hắn quá tầm thường. Gã nâng chung rượu lên uống một hơi cạn sạch, hơi men chến choáng, gã lẩm bẩm. Đáng tiếc cho Tô Thiếu Anh là một gã nam nhi chưa đáng chết, quả gã không nên chết. Thanh âm gã mỗi lúc một nhỏ, gã gục đầu xuống bàn dường như đi vào giấc mộng. Đan Phụng công chúa rón rén đi tới cửa sổ. Nàng cầm tay Lục Tiểu Phụng, cất tiếng ôm nhu hỏi. Công tử còn bực mình với tiện thiếp không? Lục Tiểu Phụng hỏi lại. Tại hạ bực mình với cô nương hồi nào? Đan Phụng công chúa mỉm cười cúi đầu xuống hỏi tiếp. Bữa nay công tử còn sợ lầm người nữa không? Hơi thở nhẹ nhàng, đầu ngón tay dường như hơi rung. Đầu tóc nàng cài mấy bông hoa tươi, tiết ra mùi hương thoang thoảng. Lục Tiểu Phụng có khi là người quân tử, có khi không phải, nhưng chàng quả là một nam nhân đã sai đến 7 phần. Ngoài cửa sổ trời mưa như trút nước, coi phản phất tựa bức rèm châu dày đặc để ngăn cách người đi đường, mà cũng là ngăn cách giữa con đường với người đi. Trong nhà tịch mịch tối tăm, khác nào ngày đã hoàng hôn. Đứng cửa sau trông vào có thể nhìn rõ một cái giường mới đổi. Lục Tiểu Phụng đột nhiên cảm thấy trống ngực đánh thình thình. Cả trái tim Đan Phụng công chúa cũng đập rất dữ. Đan Phụng công chúa nói, trái tim công tử đang đập mạnh. Lục Tiểu Phụng hỏi, thử so xem tim ai đập lẹ hơn. Đan Phụng công chúa hỏi, làm sao mà so được? Lục Tiểu Phụng đáp, ta sờ trái tim nàng, nàng mò trái tim ta. Đột nhiên trong tiếng mưa rào như tiếng thiên binh vạn mã, lẫn có tiếng gió ngựa vọng lại. Mười mấy người kỵ mã đội mưa chạy tới, xông vào căn tiểu điếm ở nơi hoang dã. Những người kỵ mã mặc áo tơi xanh, đội nón trắng, lướt qua cửa sổ, đột nhiên vung tay ra. Bỗng nghe những tiếng vèo vèo dày hơn hạt mưa rào, cấp bách hơn tiếng vó ngựa. Mấy chục tia hắc quang xuyên qua cửa sổ, một phần cắm vào mặt ngoài trên tường. Lục Tiểu Phụng kéo Đan Phụng công chúa né tránh vào phía sau cửa sổ. Hoa Mãn Lâu đang nằm gục trên bàn, đột nhiên đứng phát dậy, la thất thanh. Tiêu Hồn phích lịch đạn. Gã vừa nói xong năm tiếng, bỗng nghe đánh đùng một cái. Cả bên trong bên ngoài cửa sổ, chỗ bị làn hắc quang đánh tới, đồng thời bốc khói lửa cao đến mấy thước. Lục Tiểu Phụng biến sắc nói: "Các vị xông ra trước đi, tại hạ còn cứu Triệu Đại Ma Tử." Triệu Đại Ma Tử ngủ rồi, mấy người kia vừa nghe tiếng hắn ngái pho pho. Nhưng chỉ trong chớp mắt, khói lửa đã vít hết các môn hộ. Cả bên ngoài cũng có khói lửa bốc lên, trời mưa rào mà không dập tắt được. Hoa Mãn Lâu kéo Đan Phụng công chúa xông ra ngoài. Mười mấy người kỳ sĩ lướt qua đã xa rồi. Chúng ngồi trên lưng ngựa, nổi lên tràn cười rộ. Miệng chúng lớn tiếng hô: "Lục Tiểu Phụng, đây mới là cho ngươi một bài học nhỏ. Nếu ngươi không biết điều, sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn." Bọn chúng nói mấy câu này rồi, người ngựa đều bị bức rèm châu ngăn cách, dần dần không nhìn rõ nữa. Quay đầu ngó lại, ngôi tiểu điếm của Triệu Đại Ma Tử tựa hồ đã hoàn toàn bị khói lửa nuốt chửng, còn nói chi đến Lục Tiểu Phụng. Thượng quan Đan Phụng nghiến răng nói: "Các hạ hãy ở đây chờ đợi, tiễn thiếp xông vào kiếm y." Hoa Mãn Lâu đáp: "Cô nương mà xông vào là không ra được nữa." Thượng quan Đan Phụng lắp bắp: "Nhưng y..." Hoa Mãn Lâu cười nói: "Y sẽ thoát ra, dù lửa lớn nữa cũng không đốt chết được y." Toàn thân gã ướt hết, nhưng sắc mặt rất bình tĩnh. Giữa lúc ấy, đột nhiên có tiếng rú thê thảm từ đằng xa vang lên. Những tiếng rú này giống như bầy dã thú bị nạn chết đến nơi phát ra, mà nghe còn gấp rút hơn. Thanh âm kia nổi lên một lát, rồi im bặt. Lại nghe tiếng bầy ngựa thét. Thượng quan Đan Phụng động dung hỏi: "Chẳng lẽ những người vừa xuất hiện lại bị kẻ khác hạ độc thủ?" Đột nhiên sầm một tiếng vang lên, phòng ốc bị lửa cháy đã phá thành lỗ hổng lớn. Một người từ trong biển lửa vọt ra, coi như một mớ lửa, lăn mình chơi vơi trên không gian. Lúc hạ xuống đất lại lăn đi mấy vòng mới dập tắt hết lửa. Quần áo và đầu tóc bị cháy xém 7-8 chỗ. Người đó vẫn thản nhiên như không đứng phắt dậy, chính là Lục Tiểu Phụng. Thượng quan Đan Phụng thở phào một cái, miệng lẩm bẩm: "Xem chừng người này quả nhiên lửa không đốt chết được." Lục Tiểu Phụng cười nói: "Muốn đốt chết bọn tại hạ quả không phải là chuyện dễ dàng." Tuy miệng chàng cười mà cả bộ mặt dường như bị khói lửa làm cho đang nhẽm. Thượng quan Đan Phụng ngó chàng, đột nhiên bật cười nói: "Bốn hàng lông mày của công tử bây giờ tưởng một hàng cũng không còn đủ." Lục Tiểu Phụng hững hờ đáp: "Dù lông mày bị cháy hết vẫn sống được, chỉ đáng tiếc nửa hũ rượu ngon." Hoa Mãn Lâu đột nhiên ngắt lời: "Triệu Đại Ma Tử đâu rồi?" Lục Tiểu Phụng đáp: "Không biết." Hoa Mãn Lâu hỏi: "Hắn không ở trong đó ư?" Lục Tiểu Phụng đáp: "Không có." Thượng quan Đan Phụng biến sắc nói: "Chẳng lẽ hắn cũng ở Thanh Y Lâu và đã quán thông với bọn kia? Nếu không thì sao bọn chúng lại biết công tử ở trong này?" Nàng hằng học nói tiếp: "Công tử mạo hiểm cứu hắn, cả lông mày cũng suýt bị cháy hết, mà hắn là con người như vậy ư?" Lục Tiểu Phụng đáp: "Tại hạ chỉ biết thịt chó của hắn thui kỹ quá mà thôi." Thượng quan Đan Phụng hỏi: "Còn ngoài ra công tử không biết gì nữa hay sao?" Thượng quan Đan Phụng ngó chàng không nhịn được, miệng thở dài lẩm bẩm: "Tại sao ai cũng bảo y có hai bộ óc mà ta xem ra..." Đột nhiên nàng dừng lại vì ngó thấy một người đang đội mưa chạy tới. Người này thân thể to lớn, đầu đội nón lá, trên vai vác chiếc cần câu. Trên cần câu treo một sâu mấy thứ rối loạn, nàng không nhìn rõ là vật gì, nhưng đã biết hắn chính là Triệu Đại Ma Tử. Lục Tiểu Phụng vừa cười vừa thủng thẳng nói: cô nương chẳng thể không tín nhiệm một ai. Trên cõi đời này hạng người tồi bại không nhiều đến nỗi như cô tưởng tượng đâu. Tất nhiên còn có. Đột nhiên chàng dừng lại vì đã ngó thấy trên đầu cần tre của Triệu Đại Ma Tử có treo một sâu tai. Đây là tai người, tuy huyết tích đã bị nước mưa dội sạch sẽ, nhưng hiển nhiên là những bàn tay vừa mới chặt lấy ở cổ tay người ta. 13-14 cái bàn tay cột lại bằng dây treo ở đầu cận. Triệu Đại Ma Tử cài ở đai lưng một thanh đao mà là đao mổ chó. Lục Tiểu Phụng giật mình kinh hãi, nhìn hắn nói: té ra ông bạn chẳng những chỉ giết chó mà còn giết người nữa. Triệu Đại Ma Tử toét miệng cười đáp: tại hạ không biết giết chó mà chỉ chuyên giết người. Lục Tiểu Phụng ngó một lúc nữa rồi thở dài nói: ngươi không phải là Triệu Đại Ma Tử. Người đó cười hỏi: ai bảo tại hạ là Triệu Đại Ma Tử? Lúc hắn cười, ngoài cái miệng há hốc thật lớn, trên mặt không lộ vẻ gì khác. Lục Tiểu Phụng hỏi: ngươi là ai? Người kia chớp mắt đáp: đến công tử còn không nhận ra tại hạ là ai, thì đủ biết bản lãnh thay hình đổi dạng của tại hạ, dù chưa đáng là bậc nhất thiên hạ, cũng chẳng kém mấy. Lục Tiểu Phụng nhìn chằm chằm đối phương, bỗng bật cười nói: bản lãnh lộn nhào của ngươi còn kém lắm. Chàng chưa dứt lời, Thượng quan Đan Phụng đã lớn tiếng hỏi: phải chăng người này là tên tiểu thâu mà công tử vừa nói? Người kia thở dài nói: đúng rồi, tại hạ chính là Tư Không Trích Tinh, đã thi nhào lộn với y. Có điều tại hạ chẳng phải là tiểu thâu mà là đại thâu. Thượng quan Đan Phụng mỉm cười nói: ta biết rồi, chẳng những ngươi là đại thâu mà còn là ông vua trong bọn ăn cắp. Trong thiên hạ không còn ai là địch thủ về nghề trộm cắp như ngươi. Tư Không Trích Tinh phưởng ngực ra đáp: về điểm này tại hạ không dám khoe tài, nhưng nói về bản lãnh trộm cắp thì cả Lục Tiểu Phụng cũng không bị kịp. Còn ai hơn được tại hạ nữa? Thượng quan Đan Phụng hỏi: ngươi cải trang làm ai chẳng được, sao lại giả làm tên mặt rỗ chuyên nghề giết chó? Tư Không Trích Tinh cười đáp: cô nương có điều chưa hiểu, giả làm người mặt rỗ khiến cho việc khám phá chân tướng càng khó khăn hơn. Thượng quan Đan Phụng hỏi: tại sao vậy? Tư Không Trích Tinh đáp: cô nương có thấy ai dương mắt lên dòm ngó kẻ mặt rỗ bao giờ đâu. Thượng quan Đan Phụng cười nói: thế ra về môn dịch dung cũng phải học rộng lắm mới được. Tư Không Trích Tinh đáp: đúng thế. Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi: ngươi đến Quan Trung từ bao giờ? Tư Không Trích Tinh đáp: hai bữa trước đây. Lục Tiểu Phụng hỏi: ngươi tới đây làm chi? Tư Không Trích Tinh đáp: để chờ công tử. Lục Tiểu Phụng hỏi: chờ ta ư? Tư Không Trích Tinh đáp: công tử muốn đi kiếm Diêm lão bản chắc phải qua đây. Huống chi công tử đã tới khu phụ cận Thái Nguyên thì thế nào cũng tìm đến Triệu Đại Ma Tử để ăn một bữa chả chó. Hắn thở dài nói tiếp: chính tại hạ cũng phải thừa nhận nghề chả chó của Triệu Đại Ma Tử quả không ai bì kịp. Lục Tiểu Phụng hỏi: vì ngươi sợ ta nếm mùi chả chó của ngươi mà khám phá ra được hành tung trá ngụy, nên mới nói là thịt chó bán hết rồi phải không? Tư Không Trích Tinh cười rộ đáp: bất luận vì sao thì lần này công tử cũng bị tên quỷ khôn ngoan lừa gạt. Lục Tiểu Phụng hỏi lại: ngươi chờ ta làm gì? Lục Tiểu Phụng lại hỏi: ngươi chờ ta làm chi? Tư Không Trích Tinh hỏi lại: dù sao công tử cũng phải chịu tại hạ là con người làm nên trò chứ. Lục Tiểu Phụng hỏi: chẳng lẽ ngươi định ăn cắp của ta? Tư Không Trích Tinh ngạo nghễ đáp: hễ công tử nói ra là bất cứ thứ gì tại hạ cũng ăn cắp. Lục Tiểu Phụng hỏi: ngươi định lấy cắp vật gì của ta? Tư Không Trích Tinh hỏi lại: công tử nhất định đòi tại hạ phải nói ra chăng? Lục Tiểu Phụng hững hờ đáp, nếu ngươi không dám nói, ta cũng chẳng bắt ép. Thư Không Trích Tinh trợn mắt lên hỏi, sao tại hạ lại không dám nói? Thượng quan Đan Phụng hỏi xen vào, sự thật, ngươi định ăn cắp thứ gì? Thư Không Trích Tinh đáp, ăn cắp cô nương. Thượng quan Đan Phụng trố mắt lên, đứng thộn mặt ra. Thư Không Trích Tinh lại nói, có người bỏ 20 vạn lạng để mướn tại hạ ăn cắp cô nương đem đi. Thượng quan Đan Phụng nói, không ngờ tấm thân ta lại đáng giá đến 20 vạn lạng bạc. Nàng nói chưa dứt lời đã đỏ mặt lên. Thư Không Trích Tinh cười đáp, có điều người đó bảo tại hạ ăn cắp cô nương thì nhất định cô không hiểu được chỗ dụng ý của họ. Thượng quan Đan Phụng đỏ mặt lên, lớn tiếng hỏi, sao ngươi biết ta muốn hiểu chỗ dụng ý của họ? Thư Không Trích Tinh chớp mắt mấy cái, không nói nữa. Thượng quan Đan Phụng hỏi, người đó là ai? Hành động này là có dụng ý gì? Lục Tiểu Phụng thở dài nói, hắn không dám nói đâu, hắn mà tiết lộ điều bí mật của chủ mướn thì lần sau còn ai dám đến mướn hắn nữa. Thượng quan Đan Phụng hỏi, tiểu thâu không tự đi kiếm việc mà chủ mướn lại phải đến kiếm gã ư? Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ đã nói tên tiểu thâu này không giống hạng trộm cắp khác, trước nay hắn không lấy cắp vật gì đáng tiền bao giờ. Tư Không Trích Tinh nói, nhưng tại hạ vẫn phải ăn cơm. Lục Tiểu Phụng nói theo, chẳng những phải ăn cơm mà còn phải uống rượu, và là thứ rượu thượng hảo. Tư Không Trích Tinh đáp, vì thế nên người ta có chịu bỏ tiền ra tìm tại hạ thì tại hạ mới đi đánh cắp. Lục Tiểu Phụng nói, có điều những người bỏ tiền ra mời ngươi đi ăn cắp cũng không nhiều. Tư Không Trích Tinh đáp, quả không có mấy. Hồi 14, bốn cô gái mở cuộc điều tra. Lục Tiểu Phụng nói, dù ngươi không nói thì ta cũng biết lần này ai đến kiếm ngươi. Tư Không Trích Tinh đáp, công tử biết là chuyện của công tử. Lục Tiểu Phụng hỏi, ngươi nói vậy tức là bất luận ta biết hay không, ngươi cũng chẳng chịu nói chứ gì? Tư Không Trích Tinh đáp, đúng thế. Lục Tiểu Phụng hỏi, tại sao bây giờ ngươi lại biến đổi chủ ý, đem chuyện bí mật này nói với ta? Tư Không Trích Tinh thở dài đáp, công tử mạo hiểm dấn thân vào đống lửa để cứu tại hạ, suýt nữa cháy sạch cả lông mày, thì khi nào tại hạ lại nỡ ăn cắp người bạn của công tử? Lục Tiểu Phụng nói, theo lời ngươi thì dù là việc trộm cắp cũng phải có đạo lý hay sao? Tư Không Trích Tinh đáp, công tử nói đúng. Thượng quan Đan Phụng không nhịn được, lớn tiếng hỏi, nếu ngươi không nghĩ đến đạo nghĩa thì liệu ngươi có ăn cắp được ta đem đi thật không? Tư Không Trích Tinh ngạo nghễ đáp, cô nương đừng quên tại hạ là vua ăn cắp, trong thiên hạ chẳng có cái gì là tại hạ không đánh cắp được. Thượng quan Đan Phụng cười nhạt hỏi, ta muốn nghe kế hoạch ngươi chuẩn bị đánh cắp ta ra sao? Tư Không Trích Tinh hỏi lại, cô nương có nghe tên bán thuốc cao gián nào đem bí mật độc môn của họ nói cho người khác biết không? Thượng quan Đan Phụng đáp, không có chuyện đó. Tư Không Trích Tinh nói, thế thì điều bí mật độc môn của tại hạ cũng chẳng thể cho cô nương hay được. Thượng quan Đan Phụng trợn mắt lên nói, 10 tên mặt rỗ có đến 9 là phường quái ác, ta xem chừng nhất định ngươi cũng là một tên rỗ mặt. Tư Không Trích Tinh trợn mắt lên hỏi, ai bảo thế? Thượng quan Đan Phụng đáp, ta bảo thế. Nếu không đúng thì ngươi lột bỏ tấm mặt nạ rỗ chằn rỗ chịt để lộ chân tướng ra. Tư Không Trích Tinh nói, cái đó không được. Thượng quan Đan Phụng hỏi, sao lại không được? Tư Không Trích Tinh đáp, nếu để cô nương ngó thấy, Lục Tiểu Phụng lại đòi tỉ thí nhào lộn với tại hạ. Lần trước tại hạ đã bị điên đầu ngất xỉu, tại hạ không dám lãnh giáo lần thứ hai nữa. Thượng quan Đan Phụng đỏ mặt lên không nhịn được, bật tiếng cười khúc khích. Lục Tiểu Phụng hỏi, những bàn tay này của ai vậy? Tư Không Trích Tinh đáp, đó là những bàn tay của bọn người phóng quả. Lục Tiểu Phụng hỏi, ngươi đuổi kịp bọn chúng ư? Tư Không Trích Tinh đáp, tại hạ đã quá trang làm Triệu Đại Ma Tử, mà có kẻ phóng quả đốt nhà hắn, thì dĩ nhiên tại hạ phải trả thù cho hắn. Thượng quan Đan Phụng nói, vì thế mà ngươi chặt tay chúng, để từ nay chúng không thể đi đốt nhà kẻ khác được nữa. Tại hạ còn chuẩn bị đem bán mười mấy con ngựa của chúng để bồi thường tổn hại cho Triệu Đại Ma Tử. Lục Tiểu Phụng hỏi, bọn chúng đâu rồi? Thư Công Trích Tinh đáp, chúng còn ở trong rừng cây bên kia, tại hạ đặc biệt lưu chúng lại cho công tử. Lục Tiểu Phụng hỏi, lưu lại cho ta làm chi? Tư Không Trích Tinh hỏi lại, bọn chúng định đốt chết công tử, chẳng lẽ công tử không muốn chất vấn lai lịch chúng? Mưa rào chẳng khác gì kẻ lãng tử đêm khuya lần vào phòng hương của quả phụ, lúc đến đột ngột, lúc ra đi cũng mau lẹ. Sau khi mưa đến rồi, nhất thiết đều ướt át biến cải. Cây trong rừng được thấm nhuần biến thành xanh biếc, thi thể đầy máu tươi cũng rửa sạch trơn, cơ hồ không kiếm ra vết thương nữa. Mười mấy người này chẳng còn một ai sống sót. Lục Tiểu Phụng và Thượng quan Đan Phụng đang mãi coi thi thể người chết, thì Tư Không Trích Tinh đã biến mất, không thấy đâu nữa. Lục Tiểu Phụng nằm duỗi dài trong bồn nước nóng, nhắm mắt lại. Sau khi toàn thân chàng bị ướt đẫm, tìm được chỗ tắm nước nóng là một điều khoan khoái vô cùng. Vận khí chàng kể ra hãy còn hên lắm. Bên cạnh là một thùng nước lớn đặt trên lò lửa. Nước đang sôi sùng sục, bốc hơi, tỏa ra khắp gian nhà, khiến con người thoải mái dễ chịu. Hoa Mãn Lâu tắm rồi, chắc bây giờ gã đang ngon giấc. Còn Thượng quan Đan Phụng hẳn đã tới Châu Quan Bảo Khí Cát. Thượng quan Đan Phụng tuy chẳng muốn vậy, nhưng cũng ríu ríu nghe lời. Dường như cô rất chiều lòng Lục Tiểu Phụng. Điều này khiến cho chàng rất hài lòng mới phải, vì chàng hay chiều ý đàn bà, mà cũng khoái đàn bà nghe lời mình. Vậy mà chàng lại cảm thấy có điều không thỏa mãn, tựa hồ bên trong còn chỗ khúc mắc mà không nói ra được khúc mắc vì chuyện gì. Diêm Thiết Sang lúc lâm tử đã thừa nhận những tội lỗi ngày trước, Hoắc Thiến Thanh đã chịu thanh toán nợ cũ. Công việc Đại Kim Bằng Vương ủy thác cho Lục Tiểu Phụng kể như đã được hoàn thành một trong ba phần mà chàng đang tiến hành một cách thuận lợi. Vậy còn điều chi làm cho chàng không thỏa mãn? Cơn mưa đã tạnh, mái hiên thỉnh thoảng nhỏ giọt tí tách, ngọn gió đêm mới mẻ và thanh khiết thổi lại. Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài, quyết định không nghĩ vơ nghĩ vẩn nữa, cố gắng trở nên con người trí túc. Giữa lúc ấy, bỗng nghe tiếng cánh cửa kẹt mở. Chàng nghe không lầm, cánh cửa quả đã bị người đẩy ra, nhưng chàng không hiểu mắt mình có trông lầm không. Chàng ngó thấy bốn cô gái từ phía ngoài tiến vào. Bốn cô gái nhỏ tuổi mà xinh đẹp, chẳng những người các cô xinh đẹp, phong độ cũng dịu dàng. Cô nào cô nấy mặc quần áo khít vào mình, khiến cho tấm thân mảnh dẻ lại càng tha thướt, dễ làm rung động lòng người. Lục Tiểu Phụng thích nhất là những thiếu nữ lưng thon chân dài, mà lưng các cô này đều bé nhỏ thon thon, chân các cô cũng rất dài. Bọn thiếu nữ mỉm cười đàng hoàng đẩy cửa đi vào, tựa hồ không biết trong nhà có chàng trai đang lõa lồ thân thể ngồi trong bồn nước tắm. Nhưng bốn cặp mắt sáng ngời của bốn cô lại nhìn chằm chằm vào mặt Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng không phải là con người hay e thẹn, mà lúc này cũng cảm thấy người nóng bừng. Chàng chẳng cần soi gương cũng biết mặt mình đỏ như gấc. Đột nhiên một cô bật cười hỏi, nghe nói Lục Tiểu Phụng có bốn hàng lông mày mà sao ta chỉ ngó thấy có hai hàng? Một cô khác cười đáp, ngươi còn ngó thấy hai hàng, chứ ta ngay một hàng cũng không thấy. Cô nói trước người rất cao, cặp mắt phượng nhỏ mà dài. Tuy cô cười mà tự hồ gương mặt đầy sát khí rùng rợn. bất luận là ai cũng nhận ra không phải cô là cô gái đến thay nước tắm cho nam nhân. Nhưng cô vẫn tiến vào cầm cái gáo trên bàn, mỉm cười nói: "Dường như nước nguội rồi, ta đổ thêm nước nóng vào cho ngươi." Lục Tiểu Phụng ngó thấy gáo nước nóng bốc hơi ngùng ngục. Tuy chàng cũng sợ hãi, nhưng mình đang thân thể lõa lồ ở trước mặt bốn cô gái, chàng không đủ dũng khí để đứng lên. Một nồi nước lớn đang sôi mà múc dội vào người thì dĩ nhiên không ai chịu nổi. Lục Tiểu Phụng ngần ngại không hiểu mình nên đứng dậy hay cứ ngồi lì trong thùng tắm. Chàng chợt phát giác ra dù mình muốn cử động cũng không cử động được. Một cô thủy chung chẳng nói năng gì, lại đầy vẻ ôn hòa, trầm tĩnh, đột nhiên rút thanh đoản kiếm dài chừng hơn thước. Ánh hàn quang lóe ra bốn mặt, thanh kiếm kề vào cổ chàng. Kiếm khí lạnh toát khiến cho Lục Tiểu Phụng từ bên tai đến bả vai nổi da gà. Thiếu nữ mình dài mắt phượng đã từ từ múc nước trong nồi đổ vào thùng tắm, miệng lạnh lùng lên tiếng: "Ta tưởng ngươi hay hơn hết là nên an phận. Bốn chị em ta tuy ôn nhu văn nhã, nhưng trước nay giết người không chớp mắt. Nồi nước sôi này mà dội lên mình ngươi thì chẳng chết cũng toát da." Cô vừa nói vừa múc nước trong nồi. Nước trong thùng cũng còn rất nóng, mà đổ thêm nước sôi vào thì con người chẳng tài nào chịu nổi. Lục Tiểu Phụng trán toát mồ hôi. Nồi đồng nước sôi mới múc ra một phần tư. Nếu múc hết cả đổ vào thùng tắm thì người ngồi trong thùng ít ra cũng toát hết một lần da. Lục Tiểu Phụng đột nhiên bật cười. Cười là thói quen của chàng. Thiếu nữ múc nước trợn cặp mắt rất hấp dẫn mà lại oai nghiêm, nhìn chàng lạnh lùng nói: "Dường như ngươi trong lòng khoan khoái lắm thì phải." Lục Tiểu Phụng trong lòng đang khoan khoái thật, chàng mỉm cười đáp: "Tại hạ chỉ cảm thấy rất tức cười." Thiếu nữ hỏi: "Tức cười ư? Điều chi đáng tức cười?" Thiếu nữ vừa hỏi vừa múc nước lẹ hơn. Lục Tiểu Phụng mỉm cười nói: "Mai đây mà tại hạ nói cho người khác hay, lúc mình đang tắm được Nga Mi Tứ Tú đến múc nước cho. Nếu có người tin như vậy thì thật là quái sự đáng tức cười." Nguyên chàng đã đoán ra lai lịch của các cô. Thiếu nữ mình dài mắt phượng cười lạc nói: "Không ngờ nhãn lực ngươi còn khá. Đúng rồi, ta là Mã Tú Chân." Lục Tiểu Phụng hỏi: "Vị giết người không chớp mắt kia phải chăng là Thạch Tú Vân?" Thạch Tú Vân tiếng cười càng ôn nhu, dịu dàng đáp: "Nhưng lúc ta giết ngươi nhất định phải chớp mắt." Mã Tú Chân nói: "Sở dĩ bọn ta không muốn giết ngươi là vì muốn hỏi ngươi mấy câu. Nếu ngươi trả lời cho lẹ thì ta không múc nước sôi ở trong nồi đổ vào nữa. Bằng không ta dội cả nồi vào ngươi đó." Thạch Tú Vân thở dài nói theo: "Khi đó e rằng cả mình ngươi sẽ biến thành người chính." Tôn Tú Thanh thở dài nói: "Thịt heo chính còn có thể bán cho hàng thịt, con người chính e rằng chỉ để cho chó ăn." Lục Tiểu Phụng cũng thở dài hỏi: "Dường như bây giờ tại hạ sắp chín rồi, sao các cô còn chưa hỏi lẹ lên?" Diệp Tú Châu hỏi: "Hay lắm, ta hỏi ngươi, sư huynh ta là Tô Thiếu Anh có phải đã chết về tay Tây Môn Suy Tuyết không?" Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp: "Cô nương đã biết rồi sao còn hỏi tại hạ làm chi?" Mã Thú Chân hỏi: "Tây Môn Suy Tuyết đâu rồi?" Lục Tiểu Phụng đáp: "Tại hạ cũng đang muốn kiếm y, nếu các cô kiếm thấy y đâu xin cho tại hạ biết với." Mã Tú Chân hỏi: "Ngươi không biết thật chứ?" Lục Tiểu Phụng đáp: "Chỉ khi nào tại hạ đang uống rượu say mới nói dối nữ nhân, còn hiện giờ tại hạ đang tỉnh táo lắm." Mã Tú Chân nghiến răng, đột nhiên cô lại múc nước đổ ra, lạnh lùng nói: "Ở trước mặt bọn ta, ngươi nên nói thật là hơn." Lục Tiểu Phụng gượng cười hỏi: "Bây giờ sao tại hạ lại không thành thật?" Mã Thú Chân hỏi sang chuyện khác: "Người thiếu nữ cùng đi với ngươi có phải là công chúa ở Kim Bằng Vương Triều không?" Lục Tiểu Phụng đáp: cái đó nhất định là đúng. Mã Thứ Chân hỏi, Đại Kim Bằng Vương còn sống ư? Lục Tiểu Phụng đáp, còn sống. Mã Thứ Chân hỏi, phải chăng lão yêu cầu ngươi đi kiếm Diêm Thiết Sang? Lục Tiểu Phụng đáp, phải. Mã Thứ Chân hỏi, lão còn bảo ngươi kiếm ai nữa? Lục Tiểu Phụng đáp, lão nhân gia yêu cầu tại hạ kiếm Thượng Quan Mộc và Nghiêm Độc Hạ. Mã Thứ Chân châu mày hỏi, hai nhân vật đó là ai? Sao ta chưa từng nghe nói tới danh tự này bao giờ? Lục Tiểu Phụng thở dài đáp, những danh tự mà cô nương không nghe nói tới, e rằng ít ra cũng đến mấy triệu người. Mã Thứ Chân trợn mắt lên nhìn chàng. Lục Tiểu Phụng lại thở dài nói, tại hạ không mặc quần áo mà cô nương cứ trợn mắt lên dòm ngó, khiến cho tại hạ hổ thẹn vô cùng. Mặt chàng lúc này không đỏ, mà mặt Mã Thứ Chân lại đỏ bừng lên. Bỗng cô xoay mình, đặt cái gáo múc nước trong tay xuống bàn. Cô vuốt quần áo cho ngay ngắn lại, nhìn Lục Tiểu Phụng khép nép thi lễ. Thạch Tú Vân cũng buông kiếm xuống. Cả bốn thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi, xiêm áo chỉnh tề, đột nhiên đồng thời nhìn chàng trai thân thể lõa lồ ngồi trong thùng tắm, khom lưng hành lễ. Nếu ai không mắt thấy vụ này thì nhất định không bao giờ lại tưởng tượng có chuyện đó được. Lục Tiểu Phụng ngẩn người ra, chàng cũng không ngờ bốn cô gái ngang ngược bá đạo lại thay đổi thái độ một cách chóng vánh đến thế. Lúc trước các cô ương ngạnh bao nhiêu thì bây giờ biến thành lễ mạo bấy nhiêu. Mã Thú Chân khom lưng nói, bọn đệ tử phái Nga Mi là Mã Thú Chân, Diệp Tú Châu, Tôn Tú Thanh, Thạch Tú Vân, dân mệnh gia sư tới đây mời Lục công tử giờ ngọ ngày mai tới dùng cơm. Chẳng hiểu Lục công tử có vui lòng nhận lời chăng? Lục Tiểu Phụng ngơ ngác hồi lâu mới nhăn nhó cười đáp, dù tại hạ có muốn chiều lòng đến đâu cũng không thể thỏa mãn được. Tại hạ rất lấy làm tiếc mình không mọc cánh để trưa mai bay tới chùa Huyền Chân trên núi Nga Mi. Mã Thú Chân toét miệng cười nói, hiện giờ gia sư cũng không ở núi Nga Mi, lão nhân gia đã tới Châu Quan Bảo Khí Cát để chờ đại giá Lục công tử. Lục Tiểu Phụng sửng sốt hỏi, lão nhân gia cũng đến rồi ư? Đến từ hồi nào? Mã Thú Chân đáp, mới đến bữa nay. Thạch Tú Vân mỉm cười nói, nếu bọn tiểu nữ không tới Châu Quan Bảo Khí Cát thì làm sao mà biết được những chuyện xảy ra đêm qua. Lục Tiểu Phụng lại cười, dĩ nhiên chàng cười gượng. Mã Thú Chân nói, công tử vui lòng nhận lời, bọn tiểu nữ không dám quấy nhiễu nữa, vậy xin cáo biệt. Lục Tiểu Phụng hỏi, các vị không còn điều chi hỏi tại hạ nữa ư? Mã Thú Chân lắc đầu mỉm cười, thái độ rất ôn nhu lễ mạo, dường như đã quên hết vừa rồi toan luộc chính người. Diệp Tú Châu tương đối thành thật hơn, cô không nhịn được cười nói, bọn tiểu nữ từng nghe đại danh của Lục công tử đã lâu, nên phải nhân lúc công tử tắm gội mới dám tìm vào. Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp, thật ra các vị tùy tiện muốn đến lúc nào cũng được, và tùy tiện muốn hỏi điều gì, tại hạ cũng không cự tuyệt. Thạch Tú Vân chớp mắt hỏi, thật tình Lục công tử không bực mình chứ? Lục Tiểu Phụng đáp, ủa, sao tại hạ phải bực mình? Trái lại tại hạ lấy làm khoan khoái muốn chết. Thạch Tú Vân ngơ ngác hỏi, bọn tiểu nữ đối xử với công tử như vậy mà công tử còn khoan khoái ư? Lục Tiểu Phụng cười hì hì. Lúc này chàng cười thật sự, đáp, chẳng những tại hạ lấy làm khoan khoái mà còn rất cảm tạ các vị cô nương đã đem lại cho tại hạ một cơ hội rất tốt. Thạch Tú Vân không nhịn được hỏi, cơ hội gì? Lục Tiểu Phụng thủng thẳng đáp, lúc tại hạ tắm rửa các cô sấn vào được, thì khi các cô tắm rửa tại hạ cố sấn vào, dĩ nhiên các cô cũng không nổi nóng. Đó là cơ hội bằng vàng ít người chụp được, sao tại hạ lại chẳng cao hứng. Hồi 15. Đao kiếm song sát, độc cô nhất hạt. Nga Mi Tứ Tú đều đỏ mặt, bốn cô xoay mình đi ra. Lục Tiểu Phụng thở dài, miệng lẩm bẩm. Lần sau mình có tắm rửa, phải mặc quần mới được. Phòng tắm của Lục Tiểu Phụng ở cạnh nhà bếp, bên ngoài là cái sân con, trong sân có cây bạch dương. Bóng đêm tịch mịch thanh u, mảnh trăng thượng huyền lơ lửng như treo trên ngọn cây. Cành lá rườm rà che hết ánh trăng. Dưới bóng cây âm u, một người đứng sững không nhúc nhích. Người này mặc áo trắng phao như tuyết, sau lưng đeo thanh trường kiếm vỏ đen, hình thù vừa cổ kính vừa kỳ lạ. Nga Mi Tứ Tú vừa ló ra, chợt ngó thấy người này. Các cô không tự chủ được nữa, cảm thấy hơi lạnh từ trái tim đưa ra đến đầu ngón tay. Mã Tú Chân là Thất Thanh, Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết nhìn mấy cô bằng cặp mắt lạnh lùng, từ từ gật đầu. Mã Tú Chân tức giận hỏi, phải chăng các hạ đã sát hại Tô Thiếu Anh? Tây Môn Suy Tuyết hỏi lại, các cô muốn trả thù chăng? Mã Tú Chân cười lạc đáp, bọn ta đang kiếm các hạ, không ngờ các hạ lại dám tới đây. Tây Môn Suy Tuyết mắt sáng lên, sáng đến nỗi người phải kinh hãi. Y lạnh lùng nói, nguyên tại hạ không muốn giết đàn bà con gái, có điều nữ nhân không nên luyện kiếm, đã luyện kiếm là chẳng phải nữ nhân. Thạch Tú Vân tức giận lên tiếng, thúi lắm. Tây Môn Suy Tuyết sa sầm nét mặt nói, các cô rút kiếm ra rồi xông cả vào đi. Thạch Tú Vân lớn tiếng đáp, bất tất phải xông cả vào cùng một lúc, một mình ta cũng đủ giết các hạ. Cô này coi bề ngoài rất ôn nhu, văn nhã, mà thật ra cô nóng nảy hơn ai hết. Cô sử dụng một cặp đoản kiếm mà kiếm thuật từ đời Công Tôn Đại Nương kiếm khách nhà Đường truyền lại. Tiếng quát chưa dứt, cô đã vung kiếm lên. Làn kiếm quang lấp loáng như con thần long nhảy múa trên không. Thạch Tú Vân tung mình lên, cả người lẫn kiếm chém xuống Tây Môn Suy Tuyết, nhanh như điện chớp. Đột nhiên có tiếng người khẽ quát, hãy khoan. Tiếng quát vừa dứt, một người xuất hiện đột ngột. Cặp kiếm của Thạch Tú Vân vừa phóng ra, liền phát hiện cả hai thanh đều không cử động được. Lưỡi kiếm đã bị hai ngón tay của người này kẹp chặt. Cô chưa trông rõ đối phương ra tay cách nào, vội hết sức giật kiếm lên, nhưng lưỡi kiếm tự hồ đã mọc rễ trên ngón tay người kia. Thái độ người kia rất ung dung, trên môi còn lộ nụ cười. Thạch Tú Vân đỏ mặt lên, cười khẩy nói, không ngờ Tây Môn Suy Tuyết cũng còn tay trở thủ. Tây Môn Suy Tuyết cười lạc hỏi, cô tưởng gã trợ lực cho ta chăng? Thạch Tú Vân hỏi lại, lại còn không phải ư? Tây Môn Suy Tuyết cười lạc, y đột nhiên động thủ. Làn kiếm quang lấp loáng như điện chớp, rồi không thấy gì nữa. Tây Môn Suy Tuyết đã tra kiếm vào vỏ, xoay mình đi, lạnh lùng đáp, nếu gã mà ra tay thì bây giờ cô đã thành cái cây này rồi. Thạch Tú Vân toan hỏi lại, cái cây này làm sao? Nhưng cô chưa kịp mở miệng đã thấy thân cây đổ xuống. Ánh kiếm lấp loáng vừa rồi đã chặt thân cây lớn người ôm không xuể, đứt làm hai đoạn. Cây đổ xuống, người Tây Môn Suy Tuyết mất hút. Thạch Tú Vân tái mặt tự hỏi, trên đời lại có thứ kiếm pháp khủng khiếp đến thế ư? Khinh công của con người đó mau lẹ quá chừng, khiến ta cơ hồ không tin ở mắt mình. Lại thấy thân cây lớn đổ vào người mới đến đứng trước mặt. Người này xoay mình lại, nhẹ nhàng đưa hai tay đỡ lấy thân cây, đẩy chệch sang một bên, cho nó từ từ hạ xuống đất. Vẻ mặt người đứng đối diện vẫn bình tĩnh, trên môi gã vẫn lộ nụ cười ôn nhu, bình tĩnh. Gã thủng thẳng nói, tại hạ không phải là trợ thủ của Suy Tuyết. Trước nay tại hạ chẳng bao giờ trợ thủ cho ai để giết người. Nét mặt Thạch Tú Vân đang lợt lạc bỗng đỏ bừng. Bây giờ cô mới hiểu rõ dụng ý của đối phương và cũng tin lời Tây Môn Suy Tuyết nói đúng sự thật. Tính nết cô tuy cứng cỏi ngang bướng, nhưng cô chẳng phải là người không biết điều. Cô cúi đầu xuống, đánh bạo cất tiếng hỏi. Tạ ơn các hạ. Quý tính các hạ là gì? Người kia đáp, tại hạ họ Hoa. Gã đúng là Hoa Mãn Lâu. Thạch Tú Vân ngập ngừng. Tiện thiếp là Thạch Tú Vân. Người cao nhất là Tệ Đại Sư Thư, tên gọi Mã Tú Chân. Hoa Mãn Lâu nói, phải chăng là người vừa lên tiếng lúc nãy? Thạch Tú Vân đáp, đúng rồi. Hoa Mãn Lâu cười hỏi, thanh âm y rất dễ nhận, lần sau y nói là tại hạ nhận ra được ngay. Thạch Tú Vân rất lấy làm kỳ, không nhịn được hỏi, công tử nhất định phải nghe tiếng nói mới nhận ra được người ư? Hoa Mãn Lâu gật đầu. Thạch Tú Vân hỏi, tại sao vậy? Hoa Mãn Lâu đáp, vì tại hạ là kẻ đuôi mù. Thạch Tú Vân sửng sốt tự hỏi, con người chìa hai ngón tay cặp được lưỡi kiếm của ta mà là kẻ đuôi mù ư? Cô không tin như vậy. Ánh trăng chiếu vào mặt Hoa Mãn Lâu. Nụ cười của gã rất ôn hòa, rất bình tĩnh. Bất luận là ai cũng nhận ra gã là con người vui vẻ, yêu đời. Dù gã đuôi mù vẫn chẳng oán trời, chẳng trách người, cũng không than thân tủi phận hay ghen ghét với kẻ khác hơn mình có cặp mắt sáng sủa. Sở dĩ gã vẫn mãn tự túc vì gã biết hưởng thụ cái hay cái đẹp về nhân sinh quan. Thạch Tú Vân ngây người ra nhìn Hoa Mãn Lâu. Trong lòng cô nảy ra mối cảm tình khôn tả mà cô không hiểu đó là mối đồng tình hay lòng thương xót. Cũng có lẽ vì cô ái mộ, sùng kính gã. Cô chỉ biết trong thâm tâm mình chưa từng nảy ra mối tình cảm như vậy bao giờ. Hoa Mãn Lâu mỉm cười hỏi, các vị sư thư đang đợi cô có phải đi ngay không? Thạch Tú Vân đăm chiêu nhìn gã, cất tiếng hỏi lại. Lần sau chúng ta còn gặp nhau, liệu công tử có nhận ra tiện thiếp chăng? Hoa Mãn Lâu đáp, dĩ nhiên tại hạ nghe được thanh âm của cô nương. Thạch Tú Vân ngập ngừng hỏi, nhưng giả tỷ lúc đó tiện thiếp đã biến thành người câm rồi thì sao? Hoa Mãn Lâu cũng sửng sốt đến ngẩn mặt ra. Trước nay gã chưa nghe ai hỏi câu này bao giờ, mà gã cũng không ngờ cô lại hỏi câu đó. Hoa Mãn Lâu chưa biết đáp thế nào, bỗng phát giác cô tiến lại gần trước mặt, cầm lấy tay gã, cất giọng ôn nhu. Công tử hãy sờ mặt tiện thiếp, để phòng sau này dù tiện thiếp không nói năng được, công tử sẽ sờ mặt để nhận ra người. Hoa Mãn Lâu gật đầu không nói gì. Gã cảm thấy ngón tay mình đụng vào làn da nhẵn nhụi, mịn màng như tấm đoạn. Trong lòng gã đột nhiên nảy ra mối cảm tình khôn tả. Mã Tú Chân đứng đằng xa ngó thấy cử động của hai người, muốn lại kéo sư muội đi, nhưng cô lại nhẫn nại, không làm thế. Mã Tú Chân quay đầu lại ngó Tôn Tú Anh và Diệp Tú Châu, thấy hai cô này cũng lộ vẻ cảm giác như vậy. Dường như các cô nhìn ngắm một cách sai xưa. Cử động của Thạch Tú Vân không khiến các cô ngạc nhiên, vì các cô đã biết tiểu sư muội là một cô gái dám yêu và dám hận. Trong thâm tâm, các cô phải chăng đang hy vọng chính mình có thể mạnh dạn như Thạch Tú Vân? Thạch Tú Vân cũng không biết muốn yêu ai phải có dũng khí. Lục Tiểu Phụng đứng tựa cửa nhìn Hoa Mãn Lâu, trên môi chàng hé lộ nụ cười. Thạch Tú Vân đi rồi, cả bốn cô đi hết rồi. Bốn thiếu nữ nhỏ tuổi mà xinh đẹp thường luôn luôn bên cạnh nhau. Lúc các cô đến và khi ra đi cũng thấp thoáng như cơn gió thoảng. Chẳng ai nhìn ra được các cô đến từ lúc nào mà cũng không hay các cô ra đi bao giờ. Hoa Mãn Lâu vẫn đứng yên không nhúc nhích, dường như gã đang ngơ ngẩn xuất thần. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, ánh trăng lờ mờ chiếu xuống, gã vẫn mỉm cười và bình tĩnh như người đầy đủ hạnh phúc. Lục Tiểu Phụng đột nhiên cười nói, tại hạ dám đánh cuộc. Hoa Mãn Lâu hỏi, đánh cuộc cái gì? Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ đánh cuộc ít nhất là 3 ngày huynh đài không muốn rửa tay. Qua Mãn Lâu thở dài nói, Tiểu đệ không hiểu tại sao công tử lúc nào cũng nghĩ lòng người khác giống lòng mình. Lục Tiểu Phụng hỏi, tại hạ làm sao? Qua Mãn Lâu dựng mặt lên đáp, công tử chẳng phải là người quân tử, hoàn toàn không phải chút nào. Lục Tiểu Phụng cười nói, tại hạ có chỗ khả ái là chẳng bao giờ dựng mặt lên để làm bộ người quân tử. Qua Mãn Lâu không nhịn được cũng phải phì cười. Lục Tiểu Phụng nói, tại hạ nhận thấy huynh đài nên thận trọng một chút trong lúc này. Qua Mãn Lâu hỏi, thận trọng ư, thận trọng điều gì? Lục Tiểu Phụng đáp, gần đây huynh đài dường như gặp vận đào hoa, nam nhân mà gặp vận đào hoa là phiền lắm đó. Qua Mãn Lâu thở dài nói, có một điều tiểu đệ vẫn chưa hiểu. Lục Tiểu Phụng ủa lên một tiếng. Qua Mãn Lâu hỏi, tại sao công tử nhận ra được sự phiền lụy của người mà lại không ngó thấy những cái phiền lụy cho mình? Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp, chính vì tại hạ đã gặp bước đường này mới lo thay cho huynh đài. Qua Mãn Lâu cười nói, con người đã tự biết trước đường rắc rối của mình thì còn có cơ cứu vãn được. Lục Tiểu Phụng trầm ngâm một chút rồi hỏi, theo nhận xét của huynh đài thì ai đã mướn Tư Không Trích Tinh đến đánh cắp thượng quan Đan Phụng? Qua Mãn Lâu không nghĩ ngợi gì hết đáp ngay, Quắc Hưu. Lục Tiểu Phụng nói, đúng rồi, nhất định là lão. Qua Mãn Lâu nói, nhân vật có thể bỏ ra 20 vạn lạng bạc để mướn Tư Không Trích Tinh thật không có mấy. Lục Tiểu Phụng nói, do đó mà ta nhận ra lời nói của Đại Kim Bằng Vương không phải quan đường. Quắc Hưu đúng là thượng quan mộc rồi. Qua Mãn Lâu đồng ý. Lục Tiểu Phụng lại nói, độc cô nhất hạt dĩ nhiên là nghiêm độc hạt. Vì thế mà vừa rồi lão đến châu quan bảo khí cá, bảo đệ tử đi kiếm tại hạ. Qua Mãn Lâu nói thêm, lúc lão đến tất chưa biết Diêm Thiết Sang đã xảy chuyện ở đây. Lục Tiểu Phụng hỏi, không hiểu có phải Diêm Thiết Sang đã ước hẹn lão đến để thương lượng việc gì? Qua Mãn Lâu đáp, có thể như vậy. Lục Tiểu Phụng lại hỏi, phải chăng họ thương lượng về việc đối phó với Đại Kim Bằng Vương? Qua Mãn Lâu đáp, chắc thế. Lục Tiểu Phụng nói, lão sai Nga Mi Tứ Tú đến kiếm tại hạ và chất vấn những câu đó thì không khác gì tự thú nhận có mối quan hệ với Đại Kim Bằng Vương triều. Qua Mãn Lâu đáp, đồng thời công tử nhận thấy họ không nên làm như vậy. Lục Tiểu Phụng hỏi, nguyên chúng ta chẳng có một chứng cứ gì tỏ rõ lão là nghiêm độc hạt, lão bất tất phải thừa nhận, trừ phi... Qua Mãn Lâu ngắt lời, trừ phi lão đã có biện pháp khiến công tử đừng can thiệp vào việc của người ta. Lục Tiểu Phụng thủng thẳng gật đầu đáp, trừ phi lão đã nghĩ được biện pháp rất hay. Qua Mãn Lâu nói, biện pháp hay nhất chỉ có một đường. Lục Tiểu Phụng nói, đúng rồi, chỉ có một đường. Con người đã chết rồi thì muốn can thiệp vào việc của ai cũng không được nữa. Qua Mãn Lâu hỏi, công tử cho là lão đã bố trí cạm bẫy để chờ công tử chui đầu vào phải không? Lục Tiểu Phụng cười đáp, lão chẳng cần bố trí thêm cạm bẫy gì nữa. Nguyên môn thất thất tứ thập cửu thức về đao kiếm song sát của lão cũng đủ khiến cho tại hạ không thể can thiệp vào việc của người ta rồi. Theo lời đồn thì trong các chưởng môn bảy phái lớn, bản lãnh của lão là đáng sợ hơn hết. Vì ngoài môn kiếm pháp phái Nga Mi, lão đã luyện đến trình độ xuất thần nhập hóa. Trong mình lão còn mấy công phu rất bá đạo mà cho đến nay chưa một ai nhìn thấy lão thi triển. Lục Tiểu Phụng bỗng nhảy bổ lên nói, đi, chúng ta đi ngay bây giờ. Qua Mãn Lâu hỏi, đi đâu? Lục Tiểu Phụng đáp, dĩ nhiên là đến châu quan bảo khí cát. Qua Mãn Lâu hỏi, đã ước hẹn giờ ngọ ngày mai, sao lại đi ngay bây giờ? Lục Tiểu Phụng đáp, đi sớm một chút càng hay hơn. Qua Mãn Lâu hỏi, công tử đang lo về việc thượng quan Đan Phụng kia mà. Lục Tiểu Phụng nói, kể về địa vị thì Độc Cô Nhất Hạ tưởng không đến nỗi đối đãi với một cô gái bằng cách uy hiếp hèn hạ này mới phải. Qua Mãn Lâu hỏi, vậy công tử vì ai mà phải quan tâm? Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ lo cho Tây Môn Suy Tuyết. Qua Mãn Lâu động dung nói, đúng thế, chắc y đã biết Độc Cô Nhất Hạc ở Châu Quan Bảo Khí Cát. Lục Tiểu Phụng nói, tại hạ chỉ lo y không đối phó nổi với đao kiếm song sát Độc Cô Nhất Hạc. Chàng dừng lại một chút rồi tiếp, kể về kiếm pháp của y thì người khác đáng lý không phải lo cho y, nhưng y tự phụ quá. Con người tự phụ khó lòng tránh khỏi nết coi thường, mà coi thường dễ đưa đến chỗ lầm lỡ trí mạng. Qua Mãn Lâu thở dài nói, tiểu đệ không ưa hạng người này, nhưng cũng chẳng thể không thừa nhận họ có chỗ đáng tự phụ. Lục Tiểu Phụng nói, Tây Môn Suy Tuyết đã dùng 3721 chiêu đối phó Tô Thiếu Anh, có thể y cho là dùng cách nào cũng đủ đánh bại được đao kiếm song sát Độc Cô Nhất Hạ. Y chưa nghĩ đến Độc Cô Nhất Hạ không phải là Tô Thiếu Anh. Qua Mãn Lâu hỏi, Độc Cô Nhất Hạc theo nhận xét của công tử là nhân vật vào hạng nào? Lục Tiểu Phụng trầm ngâm, thủng thẳng đáp, Độc Cô Nhất Hạc là hạng người tuy tại hạ không muốn cùng hắn kết bạn, nhưng cũng chẳng muốn gây thù oán với hắn. Qua Mãn Lâu hỏi, Độc Cô Nhất Hạc là hạng người đó ư? Lục Tiểu Phụng gật đầu luôn mấy cái, bỗng chàng buông tiếng thở dài nói, bất luận là ai, biết mình đụng phải địch nhân như vậy đều suốt đêm không ngủ được. Vì thế tại hạ nghĩ rằng ta nên đi ngay bây giờ. Qua Mãn Lâu đột nhiên cười hì hì nói, tiểu đệ tưởng hiện giờ nhất định y cũng chưa ngủ. Lục Tiểu Phụng hỏi, tại sao vậy? Qua Mãn Lâu đáp, vì bất luận là ai biết mình gặp phải địch nhân cỡ này, ban đêm đều không ngủ được. Độc Cô Nhất Hạc lúc này cũng không ngủ. Đêm đã khuya, ngọn gió xuân về tháng tư hãy còn lạnh lạnh, tựa hồ thời tiết buổi thu tàn, thổi lật bức màn trắng treo trong nhà linh đường. Cổ quan tài bằng gỗ tử nam rất kiên cố, rất quý trọng. Nhưng đối với người chết, thì bất luận nằm trong quan tài loại nào cũng vậy, không phân biệt hơn kém. Ngọn đèn cầy tạt đi tạt lại trước cơn gió nồm, làm cho ánh sáng khi tỏ khi mờ, càng tăng thêm vẻ thê lương ảm đạm. Độc Cô Nhất Hạc lẳng lặng đứng trước kinh tòa Diêm Thiết Sang, đã lâu, lâu lắm, vẫn không cử động. Người hắn cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị, lưng vẫn ngay thẳng. Hàm râu của hắn và mái tóc cứng như sắt vẫn đen xì, chỉ những nét nhăn trên mặt vừa dày vừa sâu. Ai có nhìn lên mặt hắn mới phát giác ra hắn là một lão già. Hiện giờ gương mặt nghiêm nghị của Độc Cô Nhất Hạ cũng lộ vẻ thê lương, thương xót. Cái đó không phải vì hắn cũng như người chết, nhưng đã hiểu nỗi đau buồn của tình trạng tử vong. Giữa lúc ấy, phía sau hắn có tiếng bước chân rất nhẹ vọng lại. Hắn không quay đầu ra, nhưng tay đã nắm chui kiếm. Chui kiếm của hắn so với chui kiếm thường lớn hơn một ít. Thân kiếm cũng vừa dài vừa rộng khác thường. Tay kiếm bằng đồng vàng, đánh sáng bóng. Vỏ kiếm đã cũ, trên mặt khảm hình bát quái nhỏ. Chính là tiêu chỉ trên thanh bội kiếm của Chưởng Môn phái Nga Mi. Một người từ phía ngoài thông thả đi tới, đứng ở bên hắn. Độc Cô Nhất Hạc tuy không quay đầu lại, nhưng đã biết người mới vào là Hoắc Thiến Thanh. Vẻ mặt Hoắc Thiến Thanh cũng rất bi thương, rất trầm trọng. Ngoài tấm áo đen nịt chặt vào mình, lão còn mặc hiếu phục bằng vải gai màu vàng. Cách phục sức này tỏ ra lão có mối quan hệ với người chết không phải tầm thường. Độc Cô Nhất Hạc lúc trước chưa từng ngó thấy một chàng thanh niên ngạo nghễ nào. Trước kia hắn lại chưa đến nơi đây bao giờ. Hoắc Thiến Thanh đứng trầm mặc bên cạnh Độc Cô Nhất Hạc hồi lâu, bỗng cất tiếng hỏi, đạo trưởng còn chưa ngủ ư? Độc Cô Nhất Hạc không trả lời, vì không cần trả lời. Hắn đã đứng đó thì dĩ nhiên là chưa ngủ. Hồi 16. Ánh đèn lay động trước linh đài. Hơn nữa, địa vị cùng thân thế Độc Cô Nhất Hạc khiến lão không cần trả lời những câu hỏi vơ vẩn như vậy. Quách Thiến Thanh lại hỏi, trước kia đạo trưởng đã tới đây lần nào chưa? Độc Cô Nhất Hạc đáp cọc lốc, chưa. Quách Hiến Thanh nói, vì thế nên tại hạ chưa biết giữa Diêm Đại Lão Bản và đạo trưởng là đôi hảo bằng hữu. Độc Cô Nhất Hạc sa sầm nét mặt, ngập ngừng nói, các hạ còn chưa biết nhiều chuyện. Quách Thiến Thanh lạnh lùng đáp, đạo trưởng là bậc tiền bối võ lâm, dĩ nhiên biết nhiều chuyện hơn tại hạ. Độc Cô Nhất Hạc hừ một tiếng. Quách Thiến Thanh đột nhiên ngoảnh đầu lại, liếc cặp mắt sắc như đao, nhìn chằm chằm vào mặt lão, thủng thẳng nói, nếu vậy chắc đạo trưởng biết y chết trong trường hợp nào. Độc Cô Nhất Hạc dường như biến sắc, đột nhiên lão xoay mình rảo bước đi ra. Hoắc Thiến Thanh khẽ quát, đứng lại. Độc Cô Nhất Hạc vừa đặt bàn chân xuống, viên gạch vuông lát dưới đất liền bị nghiền nát. Trên bàn tay những đường gân xanh nổi lên cao vồ. Tấm đạo bào mặc trên mình không gió cũng lay động. Sau một lúc lâu, lão mới từ từ xoay mình, mắt chiếu ra những tia hàn quang trợn lên nhìn Hoắc Thiến Thanh, hỏi dằn từng tiếng, phải chăng ngươi hô ta đứng lại? Hoắc Thiến Thanh cũng sa sầm nét mặt, hững hờ đáp, phải rồi, chính tại hạ hô đạo trưởng đứng lại. Độc Cô Nhất Hạc sẵn giọng, ngươi không đáng đâu. Hoắc Thiến Thanh cười lạc hỏi, tại hạ mà không đáng ư? Kể về tuổi tại hạ tuy chưa bằng đạo trưởng, nhưng kể về địa vị thì Hoắc Thiến Thanh không ở dưới Độc Cô Nhất Hạng đâu nhé. Độc Cô Nhất Hạng tức giận hỏi, ngươi có địa vị gì? Hoắc Thiến Thanh đáp, tại hạ biết đạo trưởng không nhận ra tại hạ, nhưng chiêu này khiến cho đạo trưởng biết ngay. Trước hai người đứng đối diện, bây giờ đột nhiên Hoắc Thiến Thanh xoay qua mé hữu, khẽ giang hai tay theo thế phụng hoàng triển xí. Hai ngón tay trái theo kiểu mỏ con phượng mổ xuống thiên linh Độc Cô Nhất Hạc. Độc Cô Nhất Hạc đưa tay mặt chân chết lên nhằm chụp cổ tay đối phương. Không ngờ Hoắc Thiến Thanh khẽ trượt chân một cái, lướt đi bốn thước tới sau vai bên hữu Độc Cô Nhất Hạc. Tuy cũng là chiêu thức phụng hoàng triển xí, nhưng hướng cùng bộ vị ra tay đã hoàn toàn cải biến. Tay mặt làm mỏ chim phượng mổ vào huyết quản phía sau cổ tay Độc Cô Nhất Hạc. Cách biến chiêu tuy giản dị nhưng huyền cơ tuyệt diệu, bên trong không bút nào tả xiết. Độc Cô Nhất Hạc la thất thanh, phụng song phi. Lão vừa quát vừa lạng người qua mé tả, theo thế hồi thủ vọng nguyệt thức, dùng tay trái đón tiếp chiêu phụng trác của Hoắc Thiến Thanh. Hồ Thiết Hoa nhả lực lượng tiểu thiên tinh ở trong lòng bàn tay xoay ra ngoài. Bỗng nghe đánh chát một tiếng, hai bàn tay đụng nhau, rồi hai người đột nhiên không nhúc nhích nữa. Hoắc Thiến Thanh thổ khí khai thanh, chậm rãi nói, đúng rồi, đó đúng là chiêu phụng song phi. Ngày trước Thiên Cầm lão nhân một mình lên núi Nga Mi, cùng lệnh sư là Hồ Đạo Nhân đấu chưởng, đã thi triển chiêu phụng song phi này. Khi đó dĩ nhiên đạo trưởng cũng đứng bên coi. Độc Cô Nhất Hạc đáp, đúng thế. Lão mới đáp hai tiếng, sắc mặt đã xám xanh. Những tay cao thủ khi tỷ đấu nội lực, đáng lý không thể mở miệng nói năng. Nhưng Thiên Cầm lão nhân là tay thiên tài đặc biệt, đã luyện thành môn nội công, có thể mở miệng nói ngay lúc tỷ đấu. Khi lão nói, chẳng những không làm sút giảm nội lực, mà còn thừa cơ bài tiết được luồng khí đục ở trong huyệt đan điền ra ngoài. Quách Thiến Thanh là người hưởng thụ chân truyền về nội lực của Thiên Cầm lão nhân. Lúc này hắn muốn dùng môn đó để áp đảo Độc Cô Nhất Hạc. Quách Thiến Thanh lại nói, phần đông cao thủ võ lâm lúc tiếp chiêu này là người qua mé hữu, dùng tay mặt chiết chiêu, nhưng Hồ đạo nhân lại hành động trái ngược, dùng tả chưởng tiếp chiêu. Hồ đạo nhân quả không hổ là tôn sư một đời. Đạo trưởng có hiểu chỗ khác biệt bên trong chăng? Độc Cô Nhất Hạc đáp: dùng tay mặt tiếp chiêu tuy tương đối lẹ hơn, nhưng biến hóa thân pháp như vậy là cùng đường rồi. Bằng dùng tay trái chiết chiêu, chưởng thế phóng ra, dư lực chưa hết, vẫn còn có thể biến hóa theo ý mình. Lão không muốn mở miệng nhưng cũng không thể tỏ ra khiếp nhược. Lão nói tới đây, đột nhiên hơi thở hồng hộc, không nói thêm được nữa. Hoắc Thiến Thanh nói: phải rồi, chính vì thế mà Thiên Cầm lão nhân chỉ dùng chiêu thức này để tỉ đấu nội lực và sau biến hóa áp đảo đối phương. Độc Cô Nhất Hạc dường như không muốn nói nữa, đột nhiên lão quát hỏi: tại sao ngươi lại hiểu về điểm này? Hoắc Thiến Thanh đáp: vì Thiên Cầm lão nhân chính là tiên phụ. Độc Cô Nhất Hạc nghe nói bất giác thay đổi sắc mặt. Hoắc Thiến Thanh lạnh lùng nói tiếp: Hồ đạo nhân cùng tiên phụ kết bạn ngang hàng với nhau, điểm này chắc đạo trưởng biết rồi. Độc Cô Nhất Hạc thay đổi sắc mặt, lúc xanh lè, lúc trắng bợt. Chẳng những lão không thể nói được nữa, mà cũng chẳng còn điều gì để nói thêm. Thiên Cầm lão nhân là bậc tiền bối, địa vị tôn cao, không ai bì kịp. Về tình bạn bè, lão ngang hàng với Hồ đạo nhân, thật ra đã khiến cho đạo nhân thêm phần hãnh diện. Độc Cô Nhất Hạc tuy là người kiêu ngạo cương liệt, nhưng không thể lấy vai vế mà nâng mình lên cao vào hàng tiền bối. Hoắc Thiến Thanh thủng thẳng nói: địa vị tại hạ hiện nay thế nào đạo trưởng đã hiểu rồi, nhưng còn mấy câu muốn hỏi đạo trưởng. Độc Cô Nhất Hạc gật đầu, lão ngấm ngầm nghiến chặt hai hàm răng, trên trán đã toát mồ hôi lắm tấm. Hoắc Thiến Thanh hỏi: tại sao đạo trưởng lại muốn Tô Thiếu Anh thay đổi họ tên, mạo xưng là Học Cứu? Giữa đạo trưởng và Diêm Đại Lão Bản trước kia chưa từng đi lại với nhau, nay lão chết rồi, đạo trưởng đột nhiên sấn đến làm chi? Độc Cô Nhất Hạc đáp: vụ này không liên quan gì đến các hạ. Hoắc Thiến Thanh hỏi: chẳng lẽ tại hạ không hỏi được ư? Độc Cô Nhất Hạc buông thõng: không hỏi được. Hoắc Thiến Thanh sẵn giọng: đạo trưởng đừng quên tại hạ là tổng quản ở đây, mà không hỏi được thì ai có quyền hỏi? Độc Cô Nhất Hạc trán toát mồ hôi, viên gạch dưới chân bể nát ra thành từng mảnh. Chân phải lão đột nhiên đá vung lên, tay mặt nắm lấy đốc kiếm. Trong khoảng thời gian chớp mắt này, lực lượng ở bàn tay Hoắc Thiến Thanh đột nhiên biến mất. Hắn đã mượn đà chưởng lực để vọt mình đi. Độc Cô Nhất Hạc đột nhiên mất điểm tựa, lão đảo người đi, cơ hồ té xuống. Bỗng thấy kiếm quang lấp loáng, tiếp theo một tiếng chát vang lên, tia lửa bắn tung tóe. Thanh trường kiếm trong tay lão đã cắm xuống đất. Lão ngẩng đầu nhìn thì không thấy Hoắc Thiến Thanh đâu nữa. Gió thổi lật bức màn trắng, đèn lửa trên bàn trước linh tòa lay động rồi phục tắt. Độc Cô Nhất Hạc tay ôm trường kiếm nhìn vào bóng tối. Bất giác, lão cảm thấy mỏi mệt quá. Lão là một ông già, dĩ nhiên sức lực có hạn. Lão rút kiếm lên tra vào vỏ, chậm chạp đi ra. Trong bóng tối, dường như có cặp mắt sáng ngời đang hao háo nhìn lão. Độc Cô Nhất Hạc ngẩng đầu lên thấy một người đứng dưới gốc cây bạch dương không nhúc nhích. Toàn thân người này mặc quần áo trắng như tuyết. Độc Cô Nhất Hạc tay vẫn nắm đốc kiếm, lớn tiếng quát: ai đó? Người kia không đáp, hỏi lại: Nghiêm Độc Hạc đấy ư? Độc Cô Nhất Hạc đột nhiên biến sắc, da mặt co rúm lại. Bạch y nhân trong bóng tối từ từ đi ra, đứng dưới ánh trăng. Áo quần y trắng như tuyết, không một vết bụi, sắc mặt không lộ vẻ gì. Sau lưng đeo chênh chết một thanh trường kiếm vỏ đen, hình dạng rất cổ quái. Độc Cô Nhất Hạ động dung hỏi: "Phải chăng các hạ là Tây Môn Suy Tuyết?" Tây Môn Suy Tuyết đáp: "Chính thị." Độc Cô Nhất Hạ lớn tiếng hỏi: "Phải chăng các hạ đã hạ sát Tô Thiếu Khanh?" Tây Môn Suy Tuyết đáp: "Phải rồi, tại hạ đã giết y, nhưng thực ra y không đáng chết. Người đáng chết chính là Nghiêm Độc Hạc." Độc Cô Nhất Hạc đã thu Thị Tuyết lại. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói tiếp: "Nếu lão là Nghiêm Độc Hạc thì ta phải giết lão." Độc Cô Nhất Hạc đột nhiên cười rộ đáp: "Nghiêm Độc Hạc không thể chết được, có giết thì giết Độc Cô Nhất Hạc." Tây Môn Suy Tuyết ủa lên một tiếng. Độc Cô Nhất Hạc lại nói: "Ngươi mà giết Độc Cô Nhất Hạc sẽ lừng danh thiên hạ." Tây Môn Suy Tuyết cười lạc nói: "Nếu vậy càng hay." Độc Cô Nhất Hạc hỏi: "Càng hay ư?" Tây Môn Suy Tuyết nói: "Bất luận lão là Độc Hạc cũng thế, hay Nhất Hạc cũng vậy, bản nhân phải giết lão." Độc Cô Nhất Hạc lại cười lạc nói: "Hay lắm." Tây Môn Suy Tuyết hỏi: "Hay lắm ư?" Độc Cô Nhất Hạc đáp: "Bất luận ngươi muốn giết Độc Hạc hay Nhất Hạc thì cứ rút kiếm ra." Tây Môn Suy Tuyết lại nói: "Hay lắm." Độc Cô Nhất Hạc tay nắm đốc kiếm, cảm thấy tay mình lạnh ngắt, lạnh hơn cả đốc kiếm. Chẳng những tay lão lạnh mà lòng lão cũng lạnh nữa. Bây giờ dù lão có hy sinh cả oai danh hiển hách, địa vị tôn cao, cũng không vãn hồi được lực lượng đã mất đi. Độc Cô Nhất Hạc nhìn Tây Môn Suy Tuyết, lại nghĩ tới Hoắc Thiến Thanh, bất giác hối hận trong lòng. Đây là lần đầu tiên lão hối hận, mà cũng là lần cuối cùng trong đời lão. Đột nhiên lão muốn gặp Lục Tiểu Phụng, nhưng lão biết bây giờ chàng không trở lại nữa. Lão chỉ còn con đường rút kiếm, ngoài ra không còn cách nào. Đột nhiên trong bóng tối, kiếm khí ngất trời, làm cho gió lạnh càng thêm lạnh buốt. Máu Tây Môn Suy Tuyết chảy ra cũng bị gió thổi khô lại. Khoang xe không rộng lắm, chỉ vừa đủ chỗ cho 4 người ngồi. Con ngựa kéo xe đã được huấn luyện rất thuần thục, cổ xe đi trên đường đất màu vàng chạy rất bình yên. Mã Thú Chân và Thạch Thú Vân ngồi một bên, Tôn Tú Thanh và Diệp Thú Châu ngồi ở đối diện. Xe chạy đã khá lâu, Thạch Thú Vân đột nhiên phát giác mấy người kia ngó mình chằm chằm. Thị muốn lờ đi như không hay biết, nhưng rồi thị không nhịn được, cất tiếng hỏi: "Làm gì mà các vị ngó ta dữ thế? Chẳng lẽ trên mặt ta có gì lạ?" Tôn Tú Thanh cười đáp: "Nếu trên mặt ngươi có gì thì vừa rồi cũng bị người ta quệt đi hết." Mắt thị lớn, môi thị mỏng dính, bất luận là ai cũng nhận ra thị đã nói là chẳng nể nang gì. Tôn Tú Thanh không để Thạch Tú Vân kịp mở miệng, đã cướp lời: "Lạ ở chỗ con nha đầu này lúc bình thời chẳng có gì dễ coi, mà bây giờ tại sao ả mở miệng lại đẹp thế?" Thạch Tú Vân vẫn không đỏ mặt, thản nhiên đáp: "Thật ra cũng chẳng có gì là lạ, vì y họ Hoa nên tiểu muội mở miệng là đẹp như hoa." Y là ai?" Thạch Tú Vân đáp: "Y họ Hoa, tên gọi Hoa Mãn Lâu." Tôn Tú Thanh hỏi: "Tại sao ngươi lại biết cả tên họ người ta?" Thạch Tú Vân đáp: "Vì y vừa bảo cho tiểu muội hay." Tôn Tú Thanh hỏi: "Sao ta không nghe thấy?" Thạch Tú Vân đáp: "Bọn tiểu muội nói chuyện riêng với nhau, khi nào lại để tỷ tỷ nghe tiếng? Huống chi lúc đó trong đầu óc tỷ tỷ còn mãi nghĩ tới Lục Tiểu Phụng." Tôn Tú Thanh la lên: "Ta nghĩ đến Lục Tiểu Phụng ư? Ai bảo ta nghĩ đến Lục Tiểu Phụng?" Thạch Tú Vân đáp: "Tiểu muội bảo thế. Người ta đang ngồi trong thùng tắm, tỷ tỷ cũng mắt la mày lét dòm ngó người ta. Tiểu muội nhìn thấy rồi, tỷ tỷ muốn cãi cũng không được đâu." Tôn Tú Thanh vừa tức giận vừa bật cười, cô vừa cười vừa mắng: "Có phải con nha đầu này điên khùng rồi không? Miệng ả nói toàn chuyện vớ vẩn." Mã Tú Chân hững hờ đáp: "Con nha đầu này cũng hơi điên thật, nhưng thật ra mắt ngươi không ngớt nhìn chằm chằm vào mặt Lục Tiểu Phụng. Thạch Tú Vân vỗ tay cười nói, đại sư thư bảo vậy là công bằng. Tôn Tú Thanh đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên ả thở dài nói, lời y thật có chỗ công bằng, nhưng hơi chua chát một chút. Mã Tú Chân trợn mắt lên nhìn Tôn Tú Thanh hỏi, chua chát ư, làm sao mà chua chát? Tôn Tú Thanh đáp, chua chát như mùi giấm. Mã Tú Chân lại lớn tiếng hỏi, chẳng lẽ ngươi bảo ta ăn phải giấm chua? Tôn Tú Thanh đáp, tiểu muội không nói thế, đó là tỷ tỷ nói ra. Thị nhịn cười nói tiếp, ai cũng bảo Lục Tiểu Phụng phong lưu đàn điếm, nhưng bữa nay tiểu muội ngó thấy y ngồi trong thùng tắm, chẳng khác gì chàng ngốc, so với Tây Môn Suy Tuyết còn kém xa lắm. Thạch Tú Vân giật mình kinh hãi hỏi, tỷ tỷ bảo sao? Tôn Tú Thanh đáp, ta muốn nói là giả tỷ ta trêu chọc chàng trai thì nhất định ta lựa Tây Môn Suy Tuyết, hắn mới là một nam nhân có khí phách, cả 10 tên Lục Tiểu Phụng cũng không bì kịp. Thạch Tú Vân thở dài nói, tiểu muội coi chừng tỷ tỷ điên thật rồi, dù thiên hạ chết hết đàn ông, tiểu muội cũng không để vào mắt con người sống mà lại lạnh lùng như thây ma đó. Tôn Tú Thanh đáp, ngươi coi thường nhưng ta lại lấy làm dự ý, thế mới là cải cúc cũng ngon, bạc hà cũng tốt, mỗi người một vẻ kém gì nhau. Mã Thú Chân không nhịn được bật cười nói, coi bộ các ngươi muốn đem cải cúc bạc hà chia nhau rồi. Tôn Tú Thanh cười ngặt nghẽo đáp, bọn tiểu muội chia cho đại sư thư khóm bạc hà là Lục Tiểu Phụng. Thạch Tú Vân nheo mắt hỏi, thế còn Diệp Tam cô nương thì trơ ra hay sao? Diệp Tú Châu đỏ mặt lên hỏi lại, thế mà không biết thẹn, các vị vừa ngó thấy người ta một lần đã nổi bệnh tương tư, chẳng lẽ các vị chưa từng thấy qua người đàn ông nào chăng? Tôn Tú Thanh thở dài đáp, bọn ta thấy thì thấy nhiều rồi, nhưng chưa có người đàn ông nào được như vậy. Thị nhau mắt nhìn Diệp Tú Châu nói tiếp, thật ra thì bữa nay chúng ta thấy 3 chàng trai mỗi người một vẻ đều được cả. Ngươi tuy miệng chẳng nói ra mà không chừng thích cả 3 gã. Diệp Tú Châu mặt đỏ như gất chín, bối rối đáp, tỷ tỷ điên thật rồi. Mã Tú Chân nói, Tôn lão nhị có điều không tốt là chỉ thích khinh khi người thành thật. Tôn Tú Thanh hỏi, đại sư thư bảo y thành thật chăng? Y bề ngoài tuy ra chiều chất phác, mà sự thật trong 4 chị em ta, người lấy chồng sớm nhất chắc là y rồi. Diệp Tú Châu ngập ngừng hỏi, tỷ tỷ căn cứ vào đâu mà nói vậy? Thạch Tú Vân cướp lời, vì Tôn tỷ tỷ tự biết mình không lấy ai được, đừng nói gã trai 4 hàng lông mày, mà cả nam nhân 4 trái mật cũng không dám lấy y. Mã Tú Chân nói, cái đó thì đúng thật, ai mà dám lấy hạng gái mõm nhọn lưỡi cong như y, người ta sợ y đến chết giấc. Thạch Tú Vân không nhịn được, cười nói, hoặc giả chỉ có người điếc mới dám. Tôn Tú Thanh nhảy bổ lên lớn tiếng, giỏi quá rồi, 3 vị liên hiệp với nhau để khinh khi người ta. Cùng lắm Tôn mổ đem cả 3 gã trai kia nhường cho 3 vị, chắc là các vị thỏa mãn lắm. Thạch Tú Vân hỏi, tỷ tỷ nhường cả cho bọn tiểu muội ư? Nhưng 3 gã trai đó có phải là tỷ tỷ đâu. Mã Tú Chân thở dài nói, con nha đầu này thế mà đáo để, cái gì y cũng biết. Tôn Tú Thanh trợn mắt nhìn 3 cô la lên, đói chết người rồi. Mã Tú Chân giật mình ngó lại thị, tưởng chừng thị nổi cơn điên. Tôn Tú Thanh không nhịn được phì cười nói tiếp, một khi tiểu muội tức mình là bụng lại đói meo, bây giờ tiểu muội đang tức đây, phải đi kiếm gì ăn mới được. 4 cô gái này ngồi với nhau mà bảo họ đừng bàn chuyện đàn ông thì thật là một điều khó chịu, chẳng khác gì 4 chàng trai không được nói chuyện đàn bà. Nhưng hiện giờ Qua Mãn Lâu và Lục Tiểu Phụng không nói chuyện đó, hai người bàn về Tây Môn Suy Tuyết. Lục Tiểu Phụng nói, Tại hạ mong bây giờ y chưa kiếm thấy độc cô nhất hạ. Qua Mãn Lâu hỏi, công tử nhận thấy y không địch nổi độc cô nhất hạ hay sao? Lục Tiểu Phụng đáp, kiếm pháp y cực kỳ tàn độc, chẳng nể nang gì, y đã động thủ là hết cỡ. Qua Mãn Lâu lẩm nhẩm gật đầu nói, con người đã cạn tàu ráo máng với kẻ khác, thì đối với mình cũng khắt khe hết chỗ nói. Lục Tiểu Phụng đáp, vì thế một khi y rút kiếm khỏi vỏ, thì chẳng giết được người là mình phải chết. Hoa Mãn Lâu nói, nhưng hiện giờ y không chết. Lục Tiểu Phụng đáp, đó là vì y chưa gặp đối thủ như độc cô nhất hạt. Chàng từ từ nói tiếp, kiếm pháp của độc cô nhất hạt cũng rất trầm hùng, nội lực lại thâm hậu. Thế công của lão tuy khủng khiếp, nhưng phòng thủ cũng cực kỳ nghiêm mật. Lão lại giàu kinh nghiệm đối địch hơn Tây Môn Suy Tuyết nhiều. Nếu trong vòng 30 chiêu mà Tây Môn Suy Tuyết không thủ thắng, tất là phải chết dưới ba lưỡi kiếm